Bây giờ là 9 giờ kém 5 phút ngày 8 tháng 7 2016, chương trình trường hạ để đào tạo tăng ni trong cái hệ thống chùa Thọ Nguyên bắt được 8 ngày. Tuy nhiên có những tăng ni từ ở Indio, Palm Springs, California về đây đã trên 10 ngày rồi. Theo luật ngày xưa, ai mà đã rành trường hương là không cho người ngoài vào, không cho cư sĩ vào, sa di mới được vào. Và người ta bao dây, nghĩa là cái chùa rồi người ta còn giăng những cái tấm hàng rào bằng tre đan, không cho ai nhìn vô hết. Tất cả các phương tiện rất là khó khăn, kêu là trường hương, trường hạ, trường hương. Và trong đó họ tu hành nghiêm mặt một ngày 6 thời như chúng ta, mà đúng 90 ngày. Sau khi, nếu mà nói ở trên, ở ngoài thế gian đó là trường tu nghiệp, ví dụ như bây giờ các hãng xưởng người ta có kỹ sư, lâu lâu người ta gửi đi tu nghiệp để cho nâng cao cái trình độ kiến thức. Thì đạo Phật hàng năm vào 3 tháng hạ, Đức Phật thời còn tại thế ngài cũng có những cái trường coi như là nhập hạ ở tỉnh Xá Kỳ Viên, tỉnh Đất Xúc Lâm của vua Bình Sa Dương, hoặc là của ông Cấm Câu Đồng. Thì bây giờ tôi mời tất cả quý vị chắp tay niệm danh hiệu Đức Bổn Sư để bắt đầu chúng ta tưởng nhớ nhờ có Đức Bổn Sư mà chúng ta mới có cái trường hạ năm nay tại Youth Center. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thì thường thường giảng pháp giảng thuộc loại là cũng loại là tập độ nhanh. Nhưng mà bữa nay vì có cái Phật tử người Hoa Kỳ đến đây, thầy sẽ đi cái tốc độ thay vì chạy 100 cây số một giờ thì thầy chạy 99 cây số. Thôi 99 cũng còn lẹ quá, thôi chạy 70 đi ha. Mà 70 vẫn over limit năm mai, thôi chạy 60. Cho cái ông Phật tử kia ổng translator cho nó đúng. Bây giờ tôi đố quý vị, thật sự ở trên thế gian này Đức Phật nói có cái gì khổ quý vị? Mấy cái khổ? 8 cái khổ: sanh khổ, già khổ, bệnh khổ, chết khổ, phải không? Thương yêu mà phải chia lìa là khổ. Quan gia trái chủ mà phải làm vợ làm chồng ở chung một nhà là khổ. Bỏ thì cũng không được mà ở thì cũng không xong. Cầu cái gì cũng không được như ý coi là khổ. Đức Phật có nói 8 cái khổ đâu quý vị không? Nhưng mà tôi hỏi quý vị, cõi cực lạc là do đâu mà kêu là cực lạc? Này A Nan, cõi đó vì sao gọi là cực lạc? Vì cõi đó là sao quý vị? Chúng sanh trong cõi đó là sao? Không bị khổ mà chỉ hưởng những điều vui. Chúng ta chỉ nghe như vậy thôi, nhưng mà chính là vui cái gì nha? Tại vì mình tôi khai thị là coi vui cái gì, phải không? Có người nó đi Mỹ vui, nhưng mà có người nó đi Mỹ buồn. Ở Việt Nam á, trời ơi, quý vị đi về, lâu lâu về về thăm quê hương, mấy vị làm cho người ta ai cũng muốn đi Mỹ hết á, có không quý vị? Rồi tự nhiên cái rồi quý vị bầu lãnh người ta qua tôi rồi cái chuyện tần là thấy từng tháng sau là bắt đầu vô chùa than thở, con thấy đây sao buồn quá, đợi về, có không quý vị? Ủa như vậy tại sao cái gì mà làm cho người ta ao ước đi Mỹ, rồi cái gì mà qua đây làm cho người ta thấy đây là đau khổ? Như vậy quý vị, nếu mà tôi không nói rõ, vài bữa quý vị lên trên đó, quý vị ngày đêm kêu tôi kéo trở lại, tôi không có cách nào mà tôi kéo trở lại được. Đưa lên thì được, mà đưa xuống tôi đưa không có được. Cũng như sư bà thầy của Ni Sư Như Thủy đó, bà có một người cha, ông này ông biết làm đi thiếp, Là hồi quý vị biết ông thủ quần không? Cái ở biên hòa này dân biên hòa phải biết là ông cái cầu thủ quần. Cái ông này hồi đó ông gian ác lắm, ông nhà giàu mà ông ác gian sức đức lắm. Thì khi ba của ông chết á, ông giàu quá thì ông thương ba, thì ông lại ông nhờ cái ông thầy của sư bà, mà cái sư bà đó tịch rồi, sư bà đó là thầy của ni sư Như Thủy. Thì cái ông đó là ông biết, thì ông biểu làm cái ngày mà tượng thất thứ nhất cũng tới từng 49 ngày, cái ông biểu làm cái thất rồi ông lợi, ông đọc chú, ông cho đi thiếp. Thì chính ông thủ hồn đó được đi xuống dưới để gặp cha. Thì xuống dưới thấy cha mình bị trói, bị còng ở dưới địa ngục. Mà hay nó bị gì đi thiếp đó thì thầy không biết, nhưng mà sư bà có kể. Sư bà lúc đó sư bà chỉ là một cái đứa mười mấy tuổi thôi. Sư bà nói đi tới đâu, gặp tới đâu là thấy cái gì tới đó, rồi khi mà đi không được nữa là phải gửi tiền gì xuống đốt vàng mã ra làm đủ loại, cái đó không biết chuyện đó. Rồi xuống dưới rồi ông mới về, ông nói mày về mày ráng mày cứu tao đi, cái ngày đó đáng lẽ là tao được đi làm người mà mày giết bò giết trâu, mày mời cả làng mày kêu cắm lửa ba ngày, thành tao bây giờ tao ở đây khổ lắm. Rồi cái ông đi qua một cái ngục nữa thì thấy cái ngục nó trống trơn à. Cái hỏi cái ngục này sao mà lại gần bên ông già của ổng. Hỏi cái ngục này cho ai, nói là chỗ mày đó, dành cho mày đó, sẵn sàng rồi. Quảng hồn quá, khi mà cái ổng đợi về, đi về lúc đó ổng làm phước, ổng làm đủ thứ cái chuyện hết trọi hết á. Ở trên cái dòng sông á, ngay cái hòn đảo, ngay cái cù lao đó, cù lao thủ vườn, thì ổng bỏ gạo, bỏ đồ ăn, bỏ lúa, bỏ đồ nữa là để củi, rồi ai mà đói được cái hồi đó dân mà đi ghe, đi thuyền, đi ngang đó cái gì vô đó ăn, ở. Rồi sau đó có cái người ta chèo đò qua, ổng thấy chèo đò nó mất tiện quá rồi, đò thì có giờ, và ổng làm ra một cái cầu. Ổng bỏ tiền, ổng làm ra một cái cầu, kêu là cầu thủ hồn, bây giờ vẫn còn đó. Cái cầu đó hiện giờ ở tỉnh Đồng Nai. Và sau đó ổng làm 3 năm thì ổng xuống dưới nữa, ổng đi thiếp lại thì ổng thấy cái ngục đó. Cái ngục của ổng đó, cái xiềng đồ nó cũng còn, nhưng mà nó nhỏ bớt. Nhỏ mà xô, dụ như nó bự bằng cái bắp tay, bây giờ nó còn bằng ngón tay. Thì ông già ổng á, thì hồi xưa là bị cùm nhốt, mà ông già ổng thì mất rồi, đi coi xưa rồi, còn ổng á, thì hồn cũng nhỏ lại. Thì ổng nói gì làm nữa, giờ sao ổng làm nữa, riết luôn, ông thủ hồn sau này là ổng đi tu luôn đó quý vị. Thì cái phong tục là thủ hồn. Thì sau này tới đời sư bà đó, sư bà học được cái câu chú là đưa xuống dưới. Nhưng mà rồi sau đó gì làm cái lung rung quá quên, cái bà đưa một người đi xuống dưới cũng thấy đã được, nhưng mà tới hồi đó đọc lên, đọc trật, đọc hoài không lên được, mà đọc tới sáng tới chiều luôn, cái người đó chết luôn. Thành sau này sư bà mới truyền lại cho Ni Sư Thủy cái câu đi xuống, mà thầy cũng biết câu đi xuống mà thầy không biết câu đi lên. Thầy ai muốn đi xuống biết ba má mình ở đâu thầy sẵn sàng đọc, nhưng mà rồi đi lên tôi không biết. Sư bà nói thiếu bốn chữ, thiếu có bốn chữ à. Thành sư bà tụng riết nó là tụng, hồi đó sư bà gặp đúng sư phụ còn, sư bà còn sống, sư bà mới tập tới chừng 2 năm à. Sư bà cũng ngang thời với sư bà Hải Triều Âm vậy đó. Sư bà nó đọc đổ mồ hôi, đọc riết tới đột vui lắm mà nhớ, mà đọc riết cái người đó xình luôn không có về được. Thành ra giờ Ni Sư Như Thủy cũng biết câu đi xuống, mà tôi cũng biết câu đi xuống, mà câu đi lên thì tôi không biết, là ai muốn thì tôi đưa đi xuống. Rồi đó là cái chuyện vui. Tôi đối với vậy nào, bây giờ là trường hạ đó, trường hạ hồi xưa mà còn 3 ngày mãn hạ đó, thì chúng ta qua 3 cái kỳ thi khảo hạch: kinh, luật và luận. Nhưng mà thôi cái chuyện nó nặng nề lắm, mình không có đủ thời gian. Bây giờ tôi hỏi chung chung đây, bây giờ đau khổ do đâu mà ra hả ông Tề Niệm? Đau khổ do đâu mà ra?
Dạ thưa, đau khổ là do mình mà ra.
Do mình mà do mình nào mới được?
Dạ do
mình ơi hay là mình nào?
Dạ chính con mà ra. Nếu
chính con
tạo ra.
Mà tại sao mà con khổ?
Dạ tại vì con vô minh thành con tạo ra.
Mà tại sao con vô minh?
Dạ tại vì con không có được Phật dạy.
Con làm đệ tử Phật mà sao được Phật dạy?
Con bởi vậy con mới phải đánh con đi theo. Còn lại con phải
đánh. Tôi đây còn lại. Ông nói chỉ là còn cách cái nghĩa đó khoảng chừng đại bác bắn 3 đời chưa tới rồi. Ông thầy Tệ Tấn, đau khổ vô đâu mà có?
Dạ do sư phụ đau khổ do cái thân tứ đại của mình mà có.
Do cái thân tứ đại của mình mà có, phải không? Nó trúng được 25%. ông thầy sẽ chiếu từ bên Úc, bên Úc qua. Đau khổ từ đâu đến?
Đau khổ từ tâm.
Do tâm mà ra. Cũng nói được chung chung. Nói được chung chung. Chẳng hạn như hỏi người đàn bà đẹp đẽ là sao, là người đàn bà đó có sắc đẹp nhưng mà không diễn tả được đẹp chỗ nào. Thì nói chung chung do cái thân mà ra. Kế đó thầy thể hỷ, đau khổ từ đâu đến?
Dạ thưa thầy, đau khổ là do tâm tham sân si mà đến. Nguồn gốc của mọi sự đau khổ vì không biết được cái tất cả các pháp đều, tất cả các pháp vô vi đều là như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh. Nếu mà mình giác ngộ đó,
phải nói đúng các pháp hữu vi chứ không phải là vô vi. Dạ, ông đọc đúng mà ông nói hơi lệch cho người ta lầm. Các pháp hữu vi mới như là bọt biển, như bào ảnh, như điện chớp, như sương mai. Còn cái vô vi đó là thuộc về cái phần coi như pháp thân nha. Nói là nhiều khi mình nói sai cái người ta chỉnh mình mới mất trên web á. Dạ.
Thì nếu mình không biết được điều đó thì tâm mình sẽ đầy sự ham muốn. Mình ham muốn tài sắc danh thực thì. Rồi nếu không biết được tất cả các pháp hữu vi đều như mộng, như huyễn, như bào, như ảnh, thì ai đụng tới cái thân tứ đại này mình sẽ nổi sân. Hoặc là khi mình ham muốn mà không đạt được sự mong muốn thì mình sẽ sanh ra sân. Và khi mình từ si có thể sinh ra.
Anh chưa mở không? Phải mở cái rồi.
Chính vì si, vì vô minh cho mình, cho nên mình tưởng thân này là có thật. Và từ tưởng cái thân này có thật, mình mới sanh ra tâm tham đắm. Và tham đắm không đạt được nguyện vọng, mình sanh tâm sân. Và càng tham đắm càng sân thì lại càng ngu si cho nó. Cho nên đó là cái dòng luẩn quẩn. Và từ tham sân si là mình chìm đắm, chìm nghiêng trong đau khổ, trong luân hồi, hay như là vậy.
Cảm ơn thầy Tệ Hỷ. Thầy nói được tổng quát nhưng mà nó cũng chưa tới xương tủy. Sư cô Hồng Đức. Vậy là sư Hồng Đức đồng quan điểm với thầy Tệ Hỷ phải không? Đây là cái test của sư phụ đó. Đây là cái thi người nào tôi cũng chuyển để tôi hỏi hết. Tại vì đây là cái bài test. Đau khổ từ đâu đến, Hồng Đức?
Dạ, đối với con thấy đau khổ đơn giản chỉ là do mình chấp ngã thôi.
Cứ nói tiếp đi rồi sư cô Hồng Long. Đau khổ từ đâu đến?
Dạ, anh là Phật. Đau khổ từ thân ý.
Từ gì?
Thân và ý.
Tâm và ý. Dạ. Dạ. Sư cô Hồng Sơn, đau khổ từ đâu đến?
Bạch sư phụ, con nghĩ là do cái ngã mình, tất cả vì do cái ngã mình mà đưa ra. Từ cái ngã đó mình hành sai và cái tâm mình nó trở thành điên đảo.
Dạ, do cái ngã mà đến, do hành điên đảo rồi mà đưa xuống cho sư cô Hồng Thủy. Xin lỗi cô, dạ, không, cứ đưa xuống đi, để cái theo chiều đó đi, cứ đưa theo chiều đi, khỏi mất công. Đây, đưa xuống.
Trước nhất là do cái tâm trước, cái tâm muốn, tâm tham cầu. Tóm lại là cái tâm nó phát ra. Nếu mà cái tâm đó mà biết bớt tham sân si thì sẽ không có khổ. Mà cái tâm á, tham muốn nhiều hơn cái mình có thì mình sẽ khổ. Cái thứ nhất. Cái thứ nhì nữa, ngoài cái tâm ra mà để cho mình khổ ra, nó còn một cái nữa là mình cái ý của mình đó, mình không có biết nhìn cái chánh kiến. Mình nhìn theo cái chấp ngã của mình, làm cho mình không có nhận thực được cái pháp. Giống như thầy Tuệ Hỷ nói, mình không nhận được cái pháp nào là cái pháp vô vi, cái nào là cái pháp hữu vi. Cái không muốn cho có, cái có đó thì không biết chấp nhận mà lại không muốn nhận nó, cho nên vì đó là cái mình khổ. Tóm lại, ý con muốn nói, tất cả mọi thứ đều do tâm. Nếu mà tâm đòi hỏi, tâm mong cầu quá với cái mà mình có được, mình sẽ khổ.
Rồi, cảm ơn sư cô Hồng Thủy, sư cô Hồng Đạt.
Anh là Phật, sư cô Vũ, con nghĩ đó. Cái khổ nhất của mình, mình khổ là do cái tâm tham cầu, tham muốn của mình. Mà ra khi mình muốn mà không được, mình không biết ngừng nghĩ, không biết đủ, là mình sẽ khổ. Còn nếu mình biết đủ, biết ngừng, thì mình sẽ hết khổ.
Rồi, cảm ơn sư cô Hồng Đạt. Rồi, sư cô Hồng Tịnh, đau khổ từ đâu đến?
Đau khổ từ tâm đấy. Tâm mà tạo ra.
Dạ. Yeah. Con đưa cái microphone rồi. Nhưng mà sao?
Tại vì mình tham sân si, mình thử ra cái tâm mình tạo ra để mà cái
thì nói chung quý vị nói gần gần giống nhau à, nói. Dạ, tức là ý tôi nói là quý vị nói mỗi người gom lại đều không có sai, nhưng mà nói được một khía cạnh nào đó, rồi sau cùng thầy mới nhấn mạnh một cái cuối cùng để cho con thấy rất là đơn giản. À, rồi mời sư cô Hồng Minh, đau khổ từ đâu đến?
Dạ thưa sư phụ, đau khổ là do từ tâm phát ra và do cái ý nghĩ của mình, và sau đó là cái não của mình cộng
với nó. Dạ. Rồi, mời sư cô Hồng Trụ.
Theo ý con thì cũng như mấy sư tỷ và các sư huynh đã nói, thì con thấy là do tâm, do ý và do cái ngã chấp mà tạo ra cái sự là do
rồi mời sư cô Hồng Tâm.
Theo con thì cũng giống như sư cô là tâm, đã
khổ là
do tâm tham sân si chấp ngã.
Tâm sân si chấp ngã. Rồi bây giờ tới khi mà tôi tăng đi xong rồi, bây giờ tôi hỏi này là bây giờ tới cư sĩ này, bây giờ tôi hỏi tới hàng xuất gia giao duyên, tôi hỏi thứ tự. Bây giờ cái hàng cơ hữu là cái hàng thường trụ, xuất gia thường trụ. Thì tôi hỏi xong rồi để tôi test, để tôi đánh giá. Bây giờ tới thứ tự khi là tôi hỏi tới cư sĩ quý vị mới đưa giờ hỏi hàng đang xuất gia giao duyên ngắn hạn. Tạm trong thời gian ở trường hạ này, đau khổ từ đâu đến? Tôi cái này tôi không ép, mọi người muốn thì đưa tay lên. Đưa cho cái chú mới vào nè. Chú này là mới xuất gia lần đầu tiên mới hỏi đó.
Dạ thưa sư phụ, con nghĩ là tại vì mà
U minh.
Không hiểu về Phật Pháp và mình tham sân si.
Dạ. Thành
ra cái làm cho mình tội nghiệp và mình làm cho mình đau khổ và cho bản thân mình và cả gia đình mình.
Dạ. Yeah. Cảm ơn. Dạ rồi, còn ai nữa trong hàng xuất gia tạm thời? Phan con cô đi chờ chút xíu là thể đưa xuống dưới xong rồi ha, rồi đưa cho ở kế bên. Dạ mời bác thiện pháp đưa cái máy cho thiện pháp. Đau khổ từ đâu đến?
Dạ theo con nghĩ là đau khổ từ cái tham muốn của mình mong cầu không được như ý là cho mình đau khổ.
Dạ. Yeah. Rồi, trong hàng xuất gia giáo viên không có đưa cho cô luật sư Thành chuyển cái microphone. À, con đưa cho Hồng Đức cái chuyển đi, ai cũng được nói đem tôi test để coi quý vị vào trường hạ hôm nay quý vị được hiểu được bao nhiêu.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, kính bạch chư tôn đức tăng ni cùng đại chúng. Từ nãy giờ các vị chư tôn đức tăng ni đã cũng có giải thích thì cũng có ý con một phần trong đó, nhưng con chỉ nói thêm một chút xíu, tức là đau khổ từ ban đầu là mình có cái thân này.
Yeah.
Mà trong kinh Nhân Duyên á, 12 nhân duyên á, thì xuất phát từ sự vô minh cho nên sinh ra hành, và cái hành đó mới có danh sách, và trong đó tiếp đến là có với 6 căn.
Yeah.
Mà khi 6 căn á, của cái thân này tiếp xúc với 6 trần, cho nên mới sinh ra 6 thức. Mà đã thức thì là còn ở chúng sanh, cho nên đau khổ sinh ra từ đó. Mà bây giờ muốn chuyển sự đau khổ thì con nghĩ là thức đó, thì phải chuyển thành diệu quan sát trí.
Yeah.
Rồi đến mặt na thức là cái chấp ngã, thì phải chuyển đến bình đẳng tác trí. Rồi đến a lại gia thức đó, thì phải chuyển thành đại viên cảnh trí. Tất nhiên là như sư phụ đã chỉ dạy cho chúng con, tức là phải có tâm vô sai biệt. Ai đi đọc Phật không?
Đó là nói cái cô rồi kế đến đưa cho Phan Phan con đưa cho cái ba cô luật sư những người giao duyên xong rồi tới tới phía dưới và tới tới phía con nha.
Theo con thì con biết gì trơn rồi, nhưng mà con thấy là tất cả mọi người nói đều đúng hết, nhưng mà con có thể biết con rồi. Nếu bất như ý là khổ, nhưng mà rất là dễ ẹp. Việc đó nếu mình bảo là khổ thì nó khổ, mà mình nếu mà sướng thì nó sướng. Vậy thôi.
Rồi đơn giản, cảm ơn mọi người, cứ từ từ con rồi cho bà Billy mới nói đi. Dạ dạ. Go ahead.
First of all, I wanted to thank you for receiving me. I'm very happy to be here in your community. Sadness. My belief in my layman's term is that our sadness stems from our illusion of how our life should be rather than what it is, and that we often forget to be thankful of what we have at this moment, or thinking about what we could have in the future.
Cô Billy muốn nói lên một cái điều là cái buồn khổ đó là nó đi đến theo ý cổ là nó đi từ cái ảo giác của mình. Cái ảo giác của mình là mình muốn cái thực tế, mình muốn cái
con đưa cái microphone gần.
Cái ảo giác của mình đó là mình mong muốn cái điều mà mình không đạt được, mà mình quên rằng đó là mình đang sống cái hiện tại, cái hiện tại mà mình không thỏa mãn cái hiện tại, cho nên nó cái buồn khổ nó từ cái đó mà ra. Đó, tại vì mình cứ sống cái ảo giác, đó là cái cổ muốn nói là illusion. Illusion là we're not satisfied with what we've been living here. Anh cái điều cũng muốn nói thứ hai đó là mình quên rằng cái focus quá we've been living, what we have, what we don't. Tức là mình không biết cảm ơn cái điều mình đang sống là rất là hạnh phúc. Mình không biết appreciate ý của nó vậy. Mình không biết appreciate, không biết cảm ơn cái điều mình đang có, mà mình cứ nhìn cái ảo giác mình.
Đứng núi này trong núi nọ.
Yeah.
Ở đây không chịu tu mà đội lên núi ba tu. Quý vị đừng có coi thường người Tây Phương. Tôi muốn cho thấy quý vị nhìn đánh giá người Tây Phương, họ không phải đạo Phật, nhưng mà họ đến với Phật, họ đến bằng trí huệ. Thấy mà sụt xuống đi, lục cái đầu xuống đi, rút cái đầu rùa xuống đi. Còn ai nữa? Trả lại hả? Không, bây giờ tắm lại bây giờ. Bây giờ nè, con ngồi đó, đây con sinh dịch. Bây giờ thấy quý vị nói, chẳng hạn như mày hỏi con trâu ra làm sao? Xin lỗi, con voi ra làm sao? Thì đệ tử của thầy nói, dạ con voi nó giống như cái cột nhà, thì nó cũng trúng ở đâu sai, nó trúng cái chân con voi. Con voi sao? Dạ con voi nó trúng như cái quạt, đúng hai cái lỗ tai nó giống như hai cái quạt, đâu sai đâu. Con voi sao? Dạ con voi giống như cái trống chầu, nữa đúng đâu là cái bụng nó giống như trống chầu. Con voi sao? Con voi nó giống như là con rắn thiệt, đúng cái voi, phải không? Con voi giống cái gì? Con voi giống cái chổi quét nhà, đúng là cái đuôi nó như cái chổi quét nhà, thành đứa nào nó cũng trúng hết rồi, phải không? Con voi giống như cái gì? Giống như cái sừng, dạ đúng hai cái ngà voi. Thật ra tôi thí dụ nha, bữa trước sư cô Hồng Long có thằng con trai chở từ ở dưới Seattle lên đây, rồi vào trong đây kiếm sư cô Hồng Đức để mà kiếm chỗ mà để ở chỗ nào. Sư cô Hồng Đức cô giỡn, cô nói không biết, ở đâu cũng được. Là cái anh kia anh giận, anh con trai anh giận tại sao? Vì má ảnh là sư cô, là đặt cái bản ngã mạng, Ngã mạn là sao? Ngã là cái chấp ngã ai cũng có hết, thầy cũng có chấp ngã, thân tứ đại ngã là ta. Nhưng mà mạn là gì? Là không có. Không có là tại vì không hiểu tới nơi tới chốn. Những cái không có tại vì cô Hồng Long, cô không phải là lớn hơn cô Hồng Đức, mà cái ông con ông tưởng là cô Hồng Long lớn hơn đá cái đứa cho rầm. Ngã là mình cái gì mình có. Thí dụ mình có 100.000 kêu là ngã, mình có 500.000 kêu là có ngã, mà mình không có, má mình không có cái đó. Cô Hồng Đức có 1 triệu và cô Hồng Long mới có 500.000, mà thằng con nó tưởng nó má nó có 2 triệu lần, nó đá cho cái rầm. Ngã mạng tức là nó đặt cái bản ngã của nó mất cao hơn những cái thực tế. Quý vị thấy rõ, cho nên quý vị thấy rõ là bây giờ mình vô đây nè, một cái bà triệu phú mà mình đặt cho bản ngồi ở làm sao là bà bỏ bà đi về liền, nghe pháp đúng sai gì không biết, là do cái gì quý vị? Vì cái bản ngã cái tư, nhưng mà tôi có 1 triệu là phải ngồi thế này nè. Rồi quý vị thấy rõ ràng trong cái giới đàn chúng ta vừa thọ giới xong, phải không? Cái sư cô nào mà thọ thì kheo mà đặt ngồi làm sao, cái cô thọ sa di là đã nổi bùa đề gai rồi hả? Chấp ngã mà ngã mãn đó, nhưng mà chưa chắc rằng mình đã tu giỏi hơn, mình có cái y thì kheo, mình ngồi tới cái bộ đoàn thì khéo, nhưng mà chắc gì mình giỏi hơn mấy cái bà cư sĩ với kia. Cũng như mình là người Việt Nam, made in Buddhist, người Việt Nam 100% organic đạo Phật, nhưng mà chưa chắc gì mình giỏi hơn cái bà Billy là người đạo Công giáo, phải không quý vị? Ngã mạn. Cho nên quý vị thấy những cái đau khổ từ đâu đến. Trong khi Đức Phật nói chấp ngã, thật ra cái bài kinh Bát Nhã chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khẩu ách, nhưng mà chúng ta biết ngũ uẩn là gì, là 5 phần. Cái thân này gồm có 1 phần là sắc thân, chúng ta thấy rõ là cái sắc này, nhưng mà thật ra cái sắc này không có gì để ngã mạn hết. Cái sắc này không có gì để ngã mạn hết. Nhiều khi cái sắc thân này nó què nhưng mà nó vẫn ngã mạn. Tôi hỏi thí dụ, bây giờ cái ông đó là cựu trung tướng đã từng coi quân đồng 4, bây giờ ông vô nhà dưỡng lão ngồi xe lăn, cái thân này có què không có gì? Què rồi, nhưng mà vô cái thằng kia đó, hồi xưa nó là lính cái gì vậy? Là gì mà giường nó phá, nó không có thời gian tối thường thường không không được rồi, được rồi. Cái này đó tôi đang giải thôi. Cho nên cái ông trung tướng mà ông vào trong nhà dưỡng lão, cái thân không còn thiệt dạng cái gì, ông nằm liệt hết nửa chung đó. Nhưng mà cái phần sắc là chết rồi, nhưng mà còn thọ là cái cảm thọ, tướng là tư tưởng, hành là những cái tư tưởng nó liên tục. Chứ đừng có tưởng là cái hành là quýnh lộn như hành động nha. Hành là những tư tưởng nó liên tục, suy nghĩ. Ví dụ mình cái niệm này, mình vừa nghĩ tới ăn, cái mình nghĩ tới nghỉ, mình nghĩ tới đi làm, mình nghĩ tới chuyện tùm lum, đó là những cái tư tưởng nó liên tục, nó không có ngưng, là Phật kêu là hành. Những tư tưởng liên tục khởi lên kêu là hành. Và thức là cái sự nhận thức. Cho nên một ông đại tướng, một ông cựu tổng thống, một ông bộ trưởng, một ông nghị sĩ, một cái nhà hòa thượng mà ông vào nằm ở trong ngay cái nhà dưỡng lão rồi, cái ngã ông được còn vậy đó quý vị. Sao cái ngã, cái thân á, vì cái phần sắc là ông thua tôi rồi. Tụi con, một ngày nào đó thầy nằm ở trong nhà dưỡng lão, cái thân thầy không còn có thể là đi được. Hả? Nhưng mà, thầy liệt rồi, nhưng mà cái miệng thầy không nói được, nhưng mà cái thọ thầy còn biết, cái cảm thọ thầy đau khổ thầy biết, cái tư tưởng thầy còn hoạt động, những tư tưởng thì nó hoạt động liên tục kêu là cái hành, mà nó tạo ra cái thức. Thầy vô tới nơi rồi, thì bây giờ tụi con là lúc đó cái ngã của Hồng Đức, so với cái phần sắc thân, ở trong kinh nói là chiếu kiến ngũ uẩn và không, trong cái thân này có 5 phần, 1 phần là thể xác, ai cũng biết được, và 4 phần còn lại là tinh thần, thuộc về cái tâm. Tuy nhiên, cái ngã của sư phụ lúc đó làm sao bằng ngã tụi con được, thầy đã bị bán thân rồi, nhưng mà thầy nằm ở trong đó. Hồng Đức mỗi lần gặp chi lễ thầy, mà Hồng Đức không chi lễ là thầy đã giận rồi, tức là thầy đặt cái ngã thầy vẫn còn cao hơn, nó kêu là mạng, cái mạng mày đã là què rồi, cái quần mày mặc đã cắt 2 cái chân, đó là quần què rồi. Ma Dương bây giờ thấy rõ ra không? Tụi nó tới quần què là nó giận liền, thầy nó nhớ đây là cộng sản quần què, mà cái quần què vô đi quy y. Không phải, nó bình thường lắm. Mà khi mà tôi nói tới mà cái gì mà để mà khai mở trí huệ là mấy cái ông Ba Dương á. Người bị què là sao quý vị? Cái chân bị hư phải không? Như bữa đó cái thằng công an gì cộng nó vô, nó cài vô, nó mặc cái quần, mà cái quần không có 2 ống là cái quần gì? Quần què. Nếu mà mấy bà già Việt Nam mình, nếu mà có thằng con trai mà nó lấy vợ mà nó ngu quá, nó kêu đồ ăn quần què. cái quần què của mấy bà già đó là quần què khác nữa. Có không đã? Ngôn ngữ Việt Nam mình nó hay lắm nha. Người què là gì? Là cái chân hư phải không quý vị? Mà cái quần què là cái quần rách ống. Nhiều mấy Việt Cộng nó mới vô đó. Quần ống cao, ống thấp kêu là mặc quần què. Thế nhưng giữa mà ông đóng về cộng mặc cái quần cao quần thấp phải không? Phải không? Nhưng mà khi mà có mình có con trai mà nó lấy vợ nó đó, mà nó ngu quá nó không biết gì vợ nó biểu gì làm đó, mày đồ ăn quần què. Không có nghĩa là lấy cái quần mà hai ống mà nấu ăn, không phải vậy đâu. Cái đó chỉ có mình cô Hồng Đạt rồi biết, mấy bà già lớn biết, cô Vũ Trung biết, chứ tôi không biết cái ăn quần què là ăn cái gì nữa. Cái câu đó có không quý vị? Hồi đó tôi ở trong chùa, cái tôi nghe cái bà vô chùa mới, bà thượng ơi, thì dạy về con trai con, nó ăn gì mà nó, từ ngày nó lấy vợ, hồi nhỏ nó khôn, cái vợ nó ngu, vợ nó bị làm gì đó. Cái bà kia nó ăn quần què, cái tôi nói quần què là gì bà thượng? Cái bà thượng nó hỏi mấy bà, với bà thượng không nói được, cái tôi nói quần là cái quần, què là cái nghĩa là cái quần đó, coi như, cái quần bị rách ống. Vậy là cái thằng này suốt ngày cứ nấu cái quần rách ống ra để mà ăn, không phải, thấy không? Cho nên quý vị biết rằng, thí dụ như bây giờ quý vị cái khổ từ đâu mà đến? Cô học ăn cô khổ không sao? Cổ là tùy theo ni. Trong khi ông tệ thủ là sa di. Ông tệ thủ mấy ngày là ông tụng riết, ông mệt mỏi rồi. Tụng riết từ khi còn đức đương làm chủ lễ ngày ba thời là ông đuối rồi. Bây giờ mà dường nữa quý vị thấy không? Tại sao nó có hiện tượng này vậy ta? Khi mà giảng pháp đại thừa là nó vậy đó. Trên này không kêu mà là kêu dưới. Hả? Nó bị cái gì vậy? Hết rồi. Rút cái dây đó là rút dây với nhà bếp đó, thấy không?
Dây nhà bếp nó nằm trên này.
Thôi vậy được. Đúng là cái speaker nó cũng là speaker què nữa. Rồi. Tắt nó đi hả? Dạ, dịu âm hả?
Dạ, nó dịu cái...
Ồ. Cho nên quý vị thấy rõ, rồi cái cổ đòi cho được chủ lễ. Mình sư cô Hồng Ân quý vị biết rồi. Cổ đã già rồi. Nhưng mà nếu không cho là cổ sẽ đau khổ lắm. Hả? Cổ không cho là cổ cho lên chủ lễ là cổ đau khổ không quý vị? Vì cái cổ đặt cái bản ngã cổ là tùy theo ni. Mà trong khi ông tệ thủ là sa di. Mà tại sao cổ lại không làm chủ lễ được? Nhưng mà thật ra thì cổ đang làm chủ lễ mà cổ mời cái nó thôi giờ mình nghỉ, mình đi kinh hành nha. Mình đang đại lưu hoàng sám, cái là bả nó thôi giờ mình nghỉ. Thành ra cái bả là như vậy. Nhưng mà thật sự bây giờ đó, những người mà đã quen rồi đó, quen kinh hành rồi, quen niệm Phật rồi, mà khi có người nào dành tụng mình mừng lắm. Thì cũng cái chức vụ đó mà không biết gì, ai mà lên dành đánh bỏ được không biết mừng không? Mừng. Mà cũng khi có một người đòi quấn bỏ không được thì khổ. Như vậy cái chuyện đánh bỏ đâu phải là sướng hay khổ, mà do cái trạng thái của cái người đó, cái cảm nghĩ của người đó thôi quý vị ơi. Cho nên quý vị thấy con trai của Hồng Long nó vô đây nó đá cái ghế, khi mà nghe con Đức giỡn nó không biết. Tại vì nó nhìn nghĩa má nó lớn tuổi hơn, nó đâu có biết ở trong đạo đâu có đặt là cái người già. Mà quan trọng là cái người vào đạo trước, người đó là sư tỷ, người vào đạo sau là người sư đệ. Cho nên mình ngã mà Đức Phật nói ngã là ai cũng có ngã. Bây giờ một cái người ăn mày, họ đi lang thang vô đây, họ đi lạc vô dưới sân tơ này. Rồi quý vị cho họ ngồi tốt ở dưới cái góc kia đó. Tại vì hết chỗ rồi, họ có giận không quý vị? Họ khúng núm vô mà họ nói giờ cảm ơn quý bác lắm. Nhưng mà một cái ông chủ nào đó, ông cũng đi lang thang vô đây, ông đi lạc. Ông đó là ông chủ đóng góp, ông có triệu phú, ông có hãng này hãng kia. Mình vô mình nhét ông dưới. Ông ngồi ông chửi liền à. Hai người cùng đi vô, một ông là một millionaire, ông đi đánh góp, ông đi lạc vô đây. Và một tên là homeless, cũng đi lạc vô đây, hai người mình đặt ngồi hai cái ghế cuối cùng hết. Thì cái anh homeless đó, cảm ơn, rồi mình lại mình đưa cho họ một cái dĩa mẻ cũng được. Rồi cho cái ông triệu phú một cái dĩa mẻ, thì ông triệu phú đắp cái dĩa bể. Tôi là ai không? Tôi là ai mà dám khi dễ tôi? Trong khi đó cái anh mà homeless á, anh không khe gì cái dĩa mễ, cái chén bể, mà anh chỉ khe là cái đồ ăn này mình đang đói, anh ăn và nói cảm ơn. Như vậy cái đau khổ không phải là từ cái dĩa mễ, đau khổ không phải là cái ghế nằm hẳn bét, mà do là cái ngã mạn của mình mà ra, phải không quý vị? À, cho nên người nào ở đây mà bằng lòng với hiện tại, mình đang ở cõi trời nè, muốn ăn là có ăn. Hả? Có phải ở trong kinh mình nó trên cõi cực lạc, phải không? Sáng sớm là sao? Nhân dân có làm sao gì? Hả? Hải qua hả? Qua đâu vậy? Qua xe hé ra cái lên trời rớt xuống phải không? Rồi đi mười phương phải không? Cúng mười phương ức cơ Phật phải không? Đúng không vậy? À, cúng dường xong là trở về sao? Ăn cơm trưa. Mà ăn cơm trưa là tự động nó biến hóa ra, có cái mọi dân cực lạc nó bán ra, có cái bát ra. Ăn cơm trưa xong tự động cái là nó biến mất, không rửa phải không? Không cần phải rửa, phải lau nhọc nhằn, có không quý vị? Ủa cái đây cũng có nè. Sáng sớm quý vị mở mắt ra thì bây giờ có bông hoa sẵn cho quý vị. Bây giờ người ta cúng sẵn, cái này là của bà Diệu A, có bà Diệu B, có bà Diệu C, có bà Phượng Ù, có bà Phượng Mầm, có bà Phượng Maria. Nếu mà mình tùy hỷ thì giống như là cõi cực lạc rồi. Hả? Đức Phật dạy đâu có cần. Ở trên kia còn phải xè ra hứng. Nhân dân cõi cực lạc phải xè ra rồi qua trên trời rớt xuống. Cái này có phải trên trời rớt xuống, cũng trên trời rớt xuống tự nhiên ngủ dậy là thấy rồi. Nhưng mà mình chỉ tùy hỷ, à, hoa của Maria cũng được, ma của Phượng Ù cũng được, hoa của Diệu Phẩm mua cũng được, hoa của bà Diệu Mai mua cũng được. Mình tùy hỷ là đồng như vậy, có phải là mình cúng dường, mà đây có một ông Phật sao? Mình nhắm mắt lại, à, ông Phật Thích Ca này, ông Phật Thích Ca này đã nhập diệt rồi. Đây là cái hình tượng của ông Phật Thích Ca. Ông Phật Thích Ca này chết hay là sống cái gì? Chết là cái thân tứ đại chết. Nếu quả sử ông Thích Ca còn ở đời thì Phật Thích Ca sau khi ngài thuyết pháp xong thì ngài ngồi thiền, hả? Phải không quý vị? Thì Đức Phật Thích Ca ngài giảng xong đây, kinh điển Phật để một đống đây nè, ngài A Nan ghi lại nè, đây là ngài A Nan nè, em đi chơi là ngài A Nan nè. Thì lúc đó Đức Phật giảng xong là Đức Phật nhập định, thì đây Đức Phật đang nhập định và đây kinh điển Đức Phật đây. Thì Đức Phật Thích Ca mà ngài chết hay ngài có đây cũng giống vậy, bây giờ đang ngồi thiền nè, mà làm sao mình bay đi cúng dường mua cơ Phật? À, thì lúc này quý vị đây có Phật tánh không? Tất cả những người này đều là Phật tánh, cho nên cái bà ngồi ở phương đông mình hướng về cái bà đó, à, cái bà đó là đông phương Phật, cái bà ở phương tây là bà đó là tây phương Phật, cái bà ở phương nam là nam phương Phật, cái bà ở phương bắc là bắc phương Phật, cái bà ngồi trên trời là thượng phương Phật, cái bà ở nhà bếp là hạ phương Phật, như vậy mình cúng dường mười phương Phật, hiểu chưa? Hả? Cúng dường xong rồi mình lại cái là cơm tự nhiên nó hiện ra, quả thật có gì có nấu đâu tự nhiên nó hiện ra đó. Rồi ăn xong chẳng cần phải rửa, phải lau nhọc nhằn, dưới có bà Mai rửa, có Dược Phẩm rửa, có bà Dược Trung rửa, còn cái gì nữa có khác gì nhân dân cực lạc không? Hả? Ủa? Ý chán à? Muốn ăn có ăn, muốn gì cũng có đó hết rồi. Thằng đó quý vị thấy còn đòi cái gì nữa? Bây giờ người ta đóng trái da các người mình, hay đi mình mát mình áo lạnh. Hả? Bởi vậy kinh dịch trường có bản ha, không bao giờ mùa hè lại tuyết rơi, chưa đúng đâu, mùa hè mặc áo lạnh đây nè, có cái bản nhạc đó không, phải không, bản nhạc gì đó không bao giờ ngăn cách đâu, phải không, tôi nhớ cái bản nhạc nhưng mà đâu có đúng đâu, phải không, cái bản nhạc của ai nhớ, tựa đề nó là sao, không bao giờ ngăn cách.
Không bao giờ mùa hè lại tuyết rơi.
Rơi lại ở Houston. Cho nên cái gì nó cũng không có đúng rồi. Cho nên quý vị thấy rõ ràng, người biết đủ, người mà không có bản ngã, người đã hạnh phúc lắm. Bây giờ Obama ổng đi qua tới Việt Nam, mà Việt Nam không có người ra đón, phải không? Việt Nam không có ai chào đón, ổng sẽ quay về liền, ổng sẽ đau khổ liền. Mà Tập Cận Bình mà qua tới nơi mà Việt Nam Phú Trọng, Trọng Lú, Nguyễn Tiến Dũng ông ra là về đem Bương Quýnh liền dạy cho mày một bài học đồ mất dạy. Hiểu chưa quý vị? Cho nên đối với chúng ta hiểu được bài kinh Bát Nhã rồi, tại sao chúng ta còn khổ vậy? Hồi nãy người nào nói cũng khổ do tâm hết à, ai cũng biết chuyện đó à, khổ là do tự mình, phải không? Thầy kệ niệm khổ là do tự tôi, cô Hồng Đức cũng nói là nói về khổ tự mình, mà cô Hồng Minh cũng nói là khổ tự tôi. Vậy mà mình cứ niệm Nam Mô Quán Thế Bồ Tát xin cứu khổ cho con, cứu cái gì vậy? Cứu cái đầu mày thì có, cứu cái đầu ngu rồi có. Mình biết rõ ràng nói người nào cũng giỏi lắm. Thật sự người nào mà nói được như vậy người đó không có khổ. Hả? Có gì thấy rõ không? Hả? Rồi cái bà già chồng, tôi khổ quá, tôi khổ quá là sao? Tại vì cái bản ngã tôi bà già chồng, phải không? Hỏi khổ cái gì vậy? Trời ơi, hồi đó tự nhiên tôi phải là làm dâu. Ở Việt Nam tôi làm dâu tôi khổ quá thầy ơi. Hỏi làm dâu sao phải thức khuya dậy sớm, rồi phải hầu hạ mẹ chồng. Mà qua đây bây giờ sao mà đời không có nhân quả, tôi làm dâu tôi hầu hạ mẹ chồng, mà qua đây là tôi cũng phải làm dâu thêm lần nữa, là tôi phải hầu hạ cho con dâu. Sáng tôi phải dậy sớm, tôi phải đem sữa cho cháu nội bú, tôi phải coi cái thao đồ giặt chưa, là tôi phải coi cái sinh không, để là con dâu tôi nó dậy mà nó thấy không có đồ ăn trên bàn là nó hái nó quýt, là thằng con trai tôi khổ. Phải không? Có cái đó không quý vị? Tôi nói cho mấy bà nghe, mấy bà làm dâu cho bà già chồng quý bà đó là có phước đức thôi, mà làm dâu cho cái con dâu quý vị mới là công đức. Đâu có mang tội, cái tâm mình lớn lắm. Cái bà già chồng nào mà suốt ngày cứ cằn nhằn con dâu như vậy, là mấy bà đó là tâm, cái là tâm nhỏ nhoi ích kỷ lắm. Còn cái bà nào mà dám rửa chén cho con dâu mà cười, con cứ ngủ đi con, không sao hết. Con cứ đi làm vậy đi con, cháu nội của mày, mày có công mày đẻ cháu nội cho tao rồi, đúng không? Nếu mà không có con dâu mà nó mang nặng đẻ đau, ai đẻ cháu cho bà nựng đấy? Hả? Sao nựng cháu thì vui, mà rửa chén thì buồn. Bây giờ tôi không có ăn cơm, tôi không có ngủ, tôi không có ngọt dẫn dôi mà tôi lại đẻ được hay sao? Hả? Tôi mà bà không cho tôi ăn, bà không cho tôi ngủ, bà không có làm cho cà phê tôi uống, tôi mở cái tôi nằm ngủ, tôi đâu có khiều con bà lại đẻ cho nội cho bà đâu. Hiểu chưa? Chứ gì nữa? Con dâu nó làm riết rồi nó về, nó nằm về nè, nó kêu là vô cảm. Còn bà cho nó ăn, nó uống rồi cho tối, cho nó ly cà phê, nó ngủ không được thì nó làm gì? Nó khiều. Bà thấy ông Dượng không? Ông cưng vợ ông quá đó. Thầy nó ốm nhơ mà. Hiểu chưa? Đối với sư phụ đó, mấy cái bà đó, mở lòng ra đi, không có khổ gì hết á. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ mà. Bà có đọc câu đó không? Cho nên cái tâm người nó mở rộng ra. Hồi nãy vừa pháp nên nó hỏi thầy. Nó hỏi thầy, ở bây giờ con muốn cúng tay tăng để cúng dường cho mẹ con. Cái tuần thất thứ 6 đây nè. Thì con cúng sao bây giờ thầy cho cái danh sách mấy cái tăng ni mà đang tu á. Tôi nói đâu có được. Cúng hết. Ai trong này mà trường hạ này đầu tròn áo vuông là cúng hết. Mấy người đó sa di, tôi nói ủa. Sa di nhưng mà có khác cái gì đâu. Giờ tôi hỏi quý vị nha. Bây giờ kiếm coi có khác cái gì không? Tại sao Đức Phật mắc cạo đầu, mắc xuất gia, mặc đồ vàng? Tại vì nếu mà để tóc á, thì người đó thì tóc kiểu này, người tóc kiểu kia, rồi người thì xịt keo, người xịt keo, còn giật cộng thì chẻ cái đầu giữa, chẻ hai bên, như đầu dưỡng á, một đầu thì đón Mỹ, một đầu thì đón Tập Cận Bình. Hiểu chưa? Bây giờ thấy rõ không? Bây giờ khỏi kỹ, bây giờ giữa khác biệt, giữa thầy với mấy ông thầy mới tụi, bây giờ ông đứng lên coi nè, ông mắc xuất gia coi nè, ông đứng lên. Ông mà họ Phùng, bà con Phùng Há này đây nè thượng. Ông Dượng, ông này bà con Phùng Há nó thiệt á, họ Phùng á. Như vậy, và kêu một người mà tu xuất gia lâu năm, à, con bốn há rồi, con thì ôi lên, đứng lên, đứng lên. Cái đầu này cũng trọc, đầu kia làm sao? Cũng trọc, cái y thì cũng vàng, đầu kia cũng vàng, áo hậu màu nâu. Ông này có mắt, ông kia cũng có mắt, ông này có mũi, ông kia có mũi, ông này có tai, ông kia có tai, ông này có miệng, mà ông nào đó mà được tân tiêu săn sóc chiều chuộng với cái bản ngã thì ông mới vui, mà ông nào bị coi như chửi phỉ báng chà đạp cái bàn ông đã khổ. Hai người này có khác nhau cái gì quý vị không? Cũng thích được thương yêu và sợ bị phỉ báng, đúng không quý vị? Thôi ngồi xuống đi. Cho nên Đức Phật bắt tăng đoàn mình cạo đầu, mặc đồ chỉ có một mô đen thôi, phải không? Một mô đen thôi. Có gì đâu sửa. Bây giờ xịt keo các mấy cái đầu nó cũng đầu trọc thôi à. Cho nên Đức Phật mình đặt cái đó là coi như là vô sai biệt, vô sai biệt. Cho nên quý vị thấy rõ, cho nên thầy nói giữa pháp cúng dường đi công đức bằng nhau. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, con bây giờ con vô tu đó, con ở dưới lần đầu tiên con lên đây, con vui không? Con tới giờ con có làm biến đâu, muốn vô lên tụng kinh không? Mặc dù con không tụng, đúng không? Là không có bỏ thầy nào hết, thấy không? Nhưng mà mấy con mẹ mà tu lâu này rồi nè, coi đồng hồ, xe cái ren 5 giờ, khải ngủ chút nữa đi, nhắc lại 5 giờ 15, 5 giờ dông, chưa đâu giờ ra cầu á, nó còn đông lắm, phải 5 giờ rưỡi. Thấy không? Cái người nào mà tu mà càng lâu cái gì thấy coi nè. Cái từ từ đó mình thấy mấy người mới tu đó mà trong này dù như Hồng Đức là vô sao hết. Hồng Đức là xếp là 5 giờ 59 phút mới từ lên. Quý vị để ý coi. Mà nghe tới cái giờ ăn á, mấy người mới tu là ăn trước, mà mấy người tu lâu rồi chán mà thấy đồ chay ngán thì ngồi mà thèm đồ mặn. Thành nó đi tà. Tại vì cái chân bước lên mà hai chân bước lui, ước gì mình được lên đó mình ăn vịt quay ở trên chỗ dành mấy đường nít. Hiểu chưa? Thành nó cúng dường cho mấy cái tên mà mới vô tu này đó. Nhất niên Phật, Phật tại tiền. Nhị niên Phật, ra hiên. Mà tam niên Phật, thăng thiên. Bây giờ mấy bà này học đức tu mấy năm rồi. Tên trả nó rồi, thăng thiên hết rồi. Cúng dường cho mấy tên này đi, từ nay cúng dường trai tăng lỗi hết mấy cái đứa nào tu 3 năm trở lên lỗi ra. Đừng có tưởng như vậy, nghe vậy là không chừng, nghe vậy đừng có làm vậy nha, mà học tệ hơn như vậy nữa. Nghe sư phụ nói như vậy, dù pháp đâu mất rồi. Đừng làm như vậy mà phải bỏ tiền nhiều hơn như vậy á. Chứ nói xong hậu đức, ngày mai lên lấy bánh bỏ cho tụi bay lẹo lưỡi luôn hả? Ngày mai tới hồi cúng má mày cho mày biết mùi nha, dù pháp. Quýnh cho lõn cào cào hết. Đừng có nghe vậy, nghe như vậy là tưởng như vậy, mà không phải như vậy, mà còn tệ hơn như vậy nữa. Dịch ra, tôi biểu cúng cho mấy người tu một năm cúng nhiều, bỏ biểu cho cúng từ 3 năm trở lên cúng ít. Như vậy nếu mà cúng ít như là tôi nói là không được, mà phải cúng nhiều hơn nữa. Thật ra đó, cúng dường hết đi, cúng đường hết đi. Và quý vị biết là sao không? Mấy người này họ sẽ vui vẻ, họ vô cái duyên. Công đức của mấy người này họ tu rất là tinh tấn, họ vô họ lại lương hoàng sám. Quý vị bảo đảm mấy người này là chưa có ai phạm giới hết. Bảo đảm tôi vô trường hạ này, mấy người mới tu là như mấy bữa nay là con có phạm giới gì không, có sát sanh không con? Có tham lam gì không con? Thấy tiền ai rất là lợi không con? Không. Rồi có tà dâm không, có suy nghĩ kiếm bà này bà kia thì có không? Cũng chưa có, tại tập độc đốc chưa có gì hết. Rồi có nói láo không? Không. Rồi coi như có uống rượu không? Có nằm giường cao chú rộng không?
Không.
Nằm dưới đất phải không? Ăn thì đúng giờ đúng giấc phải không? Rồi không trang điểm như làm trò múa hát nữa không? Thấy không? Là không nắm giữ tiền bạc. Con bảo đảm con giữ giới trong sạch lắm. Tại vì mới đây đâu có làm gì bậy bạ. Thành ra sau khi mà bắt đầu đúng mấy ngày sau xả giới ra là ngay cái lúc này ông tổng thống này ông còn có 3 ngày nữa ông sẽ hết nhiệm kỳ. Thấy không? Nhưng mà ông ký quyền tử hình được không? Ký quyền tạm tha được không? Ký xác lệnh được không? Được hết. Cho nên mấy ông này vẫn ký giấy để bêu cho bà má của con nhiều pháp ra được hết. Hiểu chưa? Còn trong khi mấy cái con mới vô, con là cái người mà first time buyer, phải không? Điều lên xe nó bán không? Bán. Nhưng mà mấy bà này bây giờ nó check credit nè, lũng hết trội rồi. Bé credit hết rồi. Hiểu chưa? Thành ra từ nay thầy mới nói mấy người mới tu, nhất niên Phật tại tiền, mới tu là mình mơ mộng, mình khoái lắm, mình hăng say lắm. Nhưng mà tu riết chán. Quý vị để ý rồi, mấy người mà dồn thế là thầy thấy cái là con lên trước à. Chưa tới giờ là thấy con lên rồi, nhưng mà cuối cùng dồn được thấy người nào đi từ trên đồi xuống vậy. Thì người nó mặc cái áo trùm đầu đi nhẹ nhẹ giống như là một bóng ma, đó là Hồng Đức. Quý vị thấy rõ chưa? Tại vì không lẽ ngủ đang mê ngon quá mà đi mà không đi được, mà lỡ mang tiếng sư bà rồi không được, phải không? Sư bà chết. Bởi vì chúng ta thấy rõ thật ra bây giờ tại sao tôi quý vị thích như vậy là nên sao, nên cúng dường trai tăng bình đẳng cho những người đầu trọng có dùng, đúng không quý vị? Tại sao tôi lại biểu như vậy? Không phải là tôi không có vô tâm, tôi chưa có chứng quả đâu, nhưng mà tôi biết chắc rằng cúng dường cho mấy cái bà này, mấy cái ông này, mấy ông xài được tại ông thường trú, mấy cái tên này đâu có dám xài, nó sẽ nộp lại cho quỹ cho tôi là tôi được hưởng à, chứ tôi đâu có tốt đâu. Chứ đừng có tưởng là tôi xuống vậy là tôi là chứng quả. Thì tôi biết trước cũng là bỏ tiền vô là nuôi mấy bà già hả, thì thay vì nuôi mấy bà già thì tôi khỏi có đi mà tôi đi giảng chỗ khác gì đó. Thay vì nhiều nữa vậy tôi đỡ, phải không? Tôi đỡ đi mở nhiều pháp hội để tôi kiếm tiền nuôi mấy bà già trong làng cũng vậy thôi, phải không? Thì rốt cuộc là tôi thương cái gì? Tôi cũng thương tôi, phải không? Thật ra ở đời này chúng ta, trên cõi đời này hỏi yêu ai nhất, chúng ta yêu ta nhất, phải không? Không có bao giờ mình nói hả, con vợ nào, thằng chồng nào nó nói à, anh thương em nhất trên đời, em thương anh nhất trên đời, nó nói láo hết, nó thương nó nhất, thấy không? Rõ ràng tại vì sao? Bây giờ ai thương vợ nhất đưa tay coi. Dược. Con thương vợ con nhất vì lý do tại vì nó còn bắt con ngồi vô thao nó tắm. Vì nó còn trộn màu xanh lè đỏ tím tím ngắt, nhắm mắt chỉ thấy một thân hình tím ngắt. Người ta đã đen rồi ta lựa áo trắng ta mặc, đen rồi mà còn lựa mấy màu tím mặc vô thành mỹ đen luôn. Màu hồng, màu xanh thì xanh lè, đỏ thì đỏ lét, vàng thì vàng khè. Quý vị thấy rõ không? Tụi con thương vợ con mà ngày nào mà vợ con á, nó đi thương người khác, nó không thương con nữa là con mua súng liền. Như vậy, rõ ràng nó ngày nào nó còn phục vụ cho chúng ta, thì chúng ta nói nó là còn thương. Thật ra chúng ta thương chúng ta. Ngày nào mà quý vị còn đệ tử thầy Thông Lai, còn phục vụ trong cái hệ thống này thầy còn thương quý vị, án chưa chắc ta bà ha. Mà ngày nào quý vị bỏ thầy đi, nói xấu thầy, chửi thầy, mà thầy vẫn thương yêu tha thứ, đó mới thật sự là sư phụ thương đệ tử. Còn bây giờ thầy thương thầy Tuệ Minh hả? Chưa chắc thương, tại ổng còn làm được cho tôi. Tôi còn thương Hồng Đức, và Hồng Đức còn đến mỏ cho tôi. Thương Tuệ Niệm, những Tuệ Niệm còn làm cho tôi thấy những cái thầy sệ trong này. Phải không? Cho nên chúng tất cả chúng ta thương là ngày nào mà quý vị tốt cũng thương, quý vị xấu cũng thương, thì cái đó mới thật sự là cha ruột đó. Ha? Quý vị để ý coi. Khi hiểu được cái đó rồi, quý vị thấy cái đau khổ là do chúng ta. Tại sao đi cầu Phật ban phổ? Tại sao cầu an? Hả? Khổ là do mình. Tại sao gửi sớ cầu an? Mấy cái đứa mà nói được như vậy, tôi lật lên sớ cầu an nhiều nhất. Mình quyết định là do mình mà lại xin, phải không? Xin cầu an. Bây giờ chúng ta hiểu, chúng ta thấy thênh thang cuộc đời này nó quá hạnh phúc. Còn bây giờ lên cực lạc nha. Tôi hỏi quý vị, quý nhìn kỹ cầu cực lạc hả? Lên nó giỡn được không? Hả? Lên trên đó tôi bảo đảm quý vị dám giỡn giỡn vậy với tôi không? Hả? Sáng tới giờ thuyết pháp, tới giờ bữa nay ngày mỗi một ngày có một vị Bồ Tát thuyết pháp, quý vị dám trễ được à? Quý vị nằm ngủ đó đây á, mình ngủ trốn được. Trên đó người ta có thiên nhãn, ta thấy ta biết hết, không có dám làm được. Mình khởi một cái tư tưởng gì hả? Mình nghĩ tới vợ mình ngồi đi ngồi thiền, mình nghĩ tới vợ mình, thật biết không? Biết. Thành ra không có dám làm gì bị bạ. Bởi vì tôi sợ lên đó lắm. Ở đây tôi hỏi quý vị, mình ở với Phạm Tăng sướng hay Khánh Tăng sướng? Phạm Tăng mình chửi ông cũng không biết. Mình ở trong đó mình ăn, mình nói mì chay mà mình ăn mì mặn cũng không biết. Phải không? Mình ngồi đó mình ngồi thiền ông cũng không biết. Mình coi trưởng, mình vô trong iPhone, mình coi phim gì tầm bậy ông cũng không biết. Phải không? Miễn là mình ra đây mình nghiêm trang đạo mạo thôi. Nhưng mà lên nó qua mặt Phật Di Đà được không quý vị? Qua mặt Phật Thánh Bồ Tát được không quý vị? Trời ơi! Mình nghĩ tới cái gì là có cái đó hết trời à. Ví dụ thầy thể chiếu qua đây mà ông nghĩ tới cái bà vợ đang ngồi bên nút nó hiện ra dần dần đó. Trời ơi, như vậy ngu gì mà lên trển. Phải không? Ở đây mình mới sung sướng nè. Quý vị đừng có tưởng tu với Thánh Tăng tốt lắm. Tu với Hòa Thượng Thiên Quá là khổ lắm đó. Cái gì ông cũng biết hết. Thành ra, quý vị có một cái điểm lạ. Là nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma là Thánh Tăng là muốn nhào lại cho ngài rờ đầu, rờ chân, rờ tay. Nhưng mà mai mất vô ở với ngài, ngài rờ gái. Ngài mà rờ ra tới gái là chết. Nghe như vậy sung sướng phải không? Tới nhà dịch quay tôi thở tường. Trong đi 3 giờ sáng đi bao cái xe đi xuống dưới. Thấy không? Rờ ngài như ngài nói nè, mày chặt được mấy con dịch quay rồi. Quảng hồng rờ tới gái là coi như rụng rời liền. Thấy không? Nhớ nha, ở với Phật Tăng sướng hơn, đừng ở với Thánh Tăng. Hiểu chưa? Đừng có ham. Như, hết cái đó rồi về nha. Không hết cái đó về giống như đau khổ lắm. Thấy không? Tôi hỏi quý vị, chẳng hạn như một việc cộng tình báo nó vô đây nó nằm. Thấy không? Nó giả dạng đủ thứ à. Nhưng mà mình không biết nó thì nó còn hạnh phúc. Rồi khi một loại nó mình biết nó rồi á, phải không? Mà mình cười mình đánh đập nó mà cũng còn nhẹ lắm. Còn thứ biết nó rồi mà ai cũng biết, mà làm như không biết, cái đó mới là biết. Ví dụ như một thằng cộng sản nào nó mang cái mát quốc gia, nó kêu cờ Việt Nam Cộng Hòa, nó đội cờ Hoa Kỳ, nhưng mà vô đây mình không xử nó, mình xử nó là nhẹ, phải không quý vị? Chứ là hạ coi như là tiểu thường, phải không? Mà mình cưỡi nó ra như cái thằng mà coi mà cái quần què mà chạy hai ngày trước, thằng nó nhẹ lắm, nó ra ngoài nó hạnh phúc quá, phải không? Nó về nó báo cáo với đồng chí đặc nhiệm, em vô đây ghê quá, em mới vô tự nhiên nó làm quá chừng bỏ của chạy lấy người, mà còn cái mạng về tới đây, thôi tao lột đảng này, lột cũng được, chứ vô động nó lột da em á. Nhưng mà rồi có một tên nó còn nằm ở đây, phải không? Cái đó bây giờ mình cũng biết nó hết, mà mình dậy là sao quý vị? Cái đó mới là đau khổ đó, phải không? Mình hiểu chưa? Cười. Cho nên khi là chúng ta hiểu cuộc đời rồi, chúng ta nên tha thứ. Thành ra có người hỏi tại sao mà con đóng vai quốc gia, thằng Dưỡng nó đóng vai cộng sản mà đồng bào lại thương thằng cộng sản mà ghét con. Tôi nói tại vì thằng Dưỡng nó đóng vai cộng sản, nhưng mà cuối cùng là nó biết tung cánh chim tìm về tổ ấm, hiểu chưa? Chiêu hồi. À, thành ra mình mới thương nó, chứ mà nó đóng vai cuối cùng nó không chịu hồi là quýnh cho nó chết luôn. Cười. Thật ra chúng ta hiểu đạo rồi, thật ra đó, người cộng sản đều có Phật tánh, nhưng mà họ không phải không có biết đâu, nhưng mà họ vì một cái gì đó, họ vì một cái thế nào đó, họ phải làm việc thôi. Đương nhiên họ biết đúng điều sai hết. Đương nhiên Nguyễn Tấn Dũng, nếu mà thật sự ông biết là Nga là sướng, tại sao ông qua Cuba? Nếu vì lý tưởng cộng sản, tại sao không qua Bắc Hàn mà ở Bắc Hàn còn original cộng sản đó, mà tại sao lại xin qua Mỹ? Thì như đó rõ ràng. Bây giờ ngày nào đó thầy biểu quý vị tu hành chân tánh niệm Phật trì chú, mà thầy lúc nào cuối cùng là thầy, một ngày nào quý vị thấy thầy lợi ngay chỗ một cái nhà thờ, thầy xin rửa tội, tụi con có giận không quý vị? Còn lý tưởng không? Hả? Tôi nói như đó thôi à. Quý vị thấy Nguyễn Tấn Dũng và coi như quỷ dưới ông Trung Đảng Cộng sản là một tên trọng lú, trọng khùng, trọng điên vậy đó. Đủ thứ những loại đó đó. Nó đầy đó, nó nói chuyện hay lắm. Nhưng mà nó chửi tư bản, nó chửi đủ thứ, nhưng mà nó get like, nó xin visa đi qua Mỹ là quý vị biết rồi. Ngày nào thầy giảng chân lý, giảng dịnh nên quy y Phật A Di Đà, nên tôn trọng Phật, đừng phỉ báng Phật. Mà ngày nào quý vị thấy thầy, biết được thầy là đã đi rửa tội và có tên thánh, quý vị giận không quý vị? Giận lắm, tên lường gạt, tên giả dối, hiểu chưa quý vị? Rõ ràng lắm. Thì nó chửi Mỹ cho đã rồi, nó đi qua đây để lấy cái rừng kha của Mỹ. Nó bắt nó chuyển tên tù HO, nó nhốt, nó đánh đập cho nó Cộng Hòa. Bây giờ nó làm xui với dân Việt Nam Cộng Hòa. Là thấy sao rồi quý vị? Hả? Xui gia của Nguyễn Tấn Dũng là HO đó quý vị. Nhìn còn cái gì nữa? Bây giờ quý vị thấy rõ, giờ rất đơn giản thôi nha. Ngã là khổ, nhưng mà đừng nói là cái thân này. Cái thân này mà nó liệt rồi đi nữa, nó vẫn còn cái ngã của nó đó. Ngày nào đó thầy không còn giảng pháp nữa, cái thân thầy bị tê liệt rồi, mà tụi con bỏ thầy vô đây ngồi để chứng minh cho con Hồng Đức giảng, thầy Thiên Minh giảng, mà thầy con để thầy ngồi với thầy có giận không? Giảng, mặc dù cái thân này nó đã tiêu diệt rồi. Cho nên từ đó đừng có lầm tưởng. Chúng ta nhớ kỹ, khổ cũng vô ta mà thiên đường cũng vô ta. Hôm nay để mà theo lời yêu cầu của một vị Phật tử kêu là Phật giáo Hòa Hảo bên Việt Nam, cái vị đó họ yêu cầu thầy, rất nhiều tín đồ Phật giáo Hòa Hảo họ đang nghe băng của thầy, và họ thấy thầy có cái chủ trương là chưa bao giờ nghe thầy. Cái người Phật tử này họ ở tại ngay cái làng Hòa Hảo ở bên Việt Nam. Ai biết cái làng Hòa Hảo ở đâu nói thầy nghe. Ở đâu, tỉnh nào? À, Tây Ninh là Cao Đài, nói lộn rồi. Làng Hòa Hảo ở tại đâu?
Long Xuyên Kinh Chợ Mới.
Ở Long Xuyên Kinh Chợ Mới có cái làng Hòa Hảo. Rồi phan phan, từ từ tôi đố quý vị để tôi lấy lời phan phan. Thì bây giờ ai biết làng Hòa Hảo ở đâu? Ở đâu? Long Xuyên Kinh Chợ Mới. An Giang, đúng rồi. Phan phan, chúng ta đi từng tự. Đức thầy là bao nhiêu tuổi ngài vắng bóng? Chúng ta tạm dùng chỉ vắng bóng vì người ta chưa có thấy được xác ngài. Ngài bị ai giết? Từ từ tôi sẽ nói chuyện cho quý vị nghe, ngài sống hay chết. Đây là một câu hỏi Hiểu chưa quý vị? Đa số Phật giáo hòa hảo người ta không dám nói là Đức Ngài chết, Đức Thầy chết, mà tới Ngài vắng bóng, phải không quý vị? Vắng bóng có nghĩa là Ngài không còn xuất hiện nữa. Nhưng mà ai giết hay là Ngài tự thu thần để đi về một cảnh giới khác, Ngài là phàm hay thánh, từ từ chúng ta sẽ thấy. Ngài có bao nhiêu tín đồ quý vị? 1,5 triệu tín đồ. Lúc Ngài hành đạo, Ngài được bao nhiêu tuổi? Lúc mà Ngài cao điểm, mà Ngài lớn nhất, Ngài vắng bóng, Ngài bao nhiêu tuổi quý vị? Mới có 32 tuổi. 32 tuổi ở trong này Hồng Đức bao nhiêu tuổi là Hồng Đức? 38, lớn hơn Đức Thầy. Ở trong này đó, hình như là cỡ Thầy Tự Minh là cỡ đó, ngang ngang đó vậy là. Trẻ không quý vị? Trẻ không? Trẻ mà có trên 1 triệu, thời gian nó có khoảng 1 triệu tín đồ. Mà cái thời đó miền Nam Việt Nam chúng ta chỉ có 16 triệu, 15 triệu thôi. Chưa tới nữa, thời đó hình như là Việt Nam, miền Nam Việt Nam, lúc đó chúng ta khoảng 10 triệu. Mà Ngài có 1 triệu tín đồ là Ngài chiếm được bao nhiêu quý vị? 10% dân số. Nếu ngay bây giờ, dân Việt Nam chúng ta mà Ngài còn sống tới bây giờ, thì chúng ta sẽ thấy Ngài còn sống, Ngài tiếp tục, Ngài mới có 32 tuổi, Ngài vắng bóng, Ngài còn sống với tỷ lệ 90 triệu đồng bào, mà 10% sẽ bao nhiêu triệu tín đồ quý vị? 9 triệu, ảnh hưởng lớn không quý vị? Không có một vị tôn túc nào của Phật giáo có được cái hàng tín đồ như thế. Cho nên tôi cảnh cáo đệ tử của tôi, ai tôi không biết, chừng nào tụi con có được 1,6 triệu tín đồ, tụi con mới được quyền phỉ báng Đức Thầy, phải không quý vị? Cái điểm thứ hai, bọn cộng sản nó ra một cái tuyên truyền, cái thời đó tôi nhận được tài liệu hết, tại vì khi tôi giảng về Đức Thầy, tôi ca tụng Phật giáo hòa hảo thì nó gửi cho một cái truyền đơn, nó nói ông Thông Lai, ông có biết không, cái tên Quỳnh Phương, cái lời này tôi xin lỗi, tín đồ Phật giáo hảo nó gửi từ một chân thư, cái tên phản động Quỳnh Phú Sổ, nó là cái tên thất học, cho nên nó không xứng đáng làm giáo chủ. Cái tôi mới cười, tôi hỏi mấy ông lý do vào đâu, nói thầy nói đâu có bằng cấp nào đâu. Tôi nè, nghe đây, mấy ông nói rồi đó, làm cho tôi phải bỏ một thời gian tôi nghiên cứu về Phật giáo hòa hảo. Tại vì không nói thôi mà nói tới người đó, tôi đâu có thể trả lời được. Tôi nói ok, chờ cho tôi đi, tôi nghiên cứu như vậy là từ khi tôi nói xấu từ 2009 tới bữa nay là 2016, bao nhiêu năm quý vị? 7 năm rồi tôi sẽ câu trả lời. Đức Thầy không có học trường nào hết, mà Đức Thầy nói tiếng Tây như là người Tây, phải không quý vị? Đức Thầy không học bằng cấp nào hết, mà những ông bác sĩ, những ông kỹ sư, những ông tiến sĩ thời Tây đó đều quy y Đức Thầy. Như vậy Đức Thầy đã đạt đến cái bậc là không còn học, mà Đức Phật kêu là A-la-hán, kêu là vô học. Cho nên Đức Phật, Đức Thầy sử dụng cái gì để mà thu phục những ông mà kỹ sư, tiến sĩ từ bên Tây về? Ngài dùng cái vô sư trí, mà vô sư trí tức là Phật tánh, phải không quý vị? Tôi lấy là công đạo. Rồi nó tuyên truyền, nó nói ông có biết không, hồi đó nó quân đội hòa hảo, ông khen Ngô Đình Diệm thì tôi cũng tạm thời nghe lọt, nhưng mà ông khen Đức Thầy Quỳnh Phú Sổ là ông ngu lắm, ông Thông Lai hơn ngu chỗ nào? Tại vì ông đã ăn thịt người, lính của hòa hảo là giết người, ăn tim người. Tôi mới hỏi ông bao nhiêu tuổi, ông nói là tôi sinh 1972, là coi như là 72, cái ông mà nói chuyện với tôi đó. Tôi nói hai lúc đó ông có thấy Đức Thầy ăn thịt người không? Hai lúc đó ông còn ở trong cái lỗ đít của bà già mà. Ông ăn phân của bà già ông thì có. Lúc đó ông nói trong lỗ đít của bà già ông có trĩ không? Tôi còn nghe được. Mà chưa được nữa. Ngài vắng bóng bao nhiêu chữ vậy? Năm nào? Đức Thầy vắng bóng năm nào ai biết? 1957. Mà cái thằng Việt Cộng mà nó nói chuyện với thầy nó 72. Lúc đó mày còn ở... Ai là tín đồ hòa hảo? 40 mấy. Thời còn Việt Minh lắm á, dưới thời Tây à. Cái 57 là thời của cụ này Việt. Ngày dưới năm 47. Mà cái thằng Việt Cộng mà nó ngồi, nó gọi, nó gửi cái mail thầy nói chuyện đó, mà ngày trên 72. Như vậy lúc đó mày gọi ở đâu? Mày á hả? Xin lỗi mày, lúc đó là mày còn có chưa thành là cái con người đó. Mày còn ở trong cái gò mã, mày làm cô hồn ma trơi đó. Bây giờ thấy rõ cái điểm đó không? Bây giờ mày có thấy ông thịt người không? Mà nếu quả thật ổng ăn thịt người đó, thì bây giờ tôi nghĩ những tín đồ theo ổng đều là ăn thịt người hết. Tại sao tín đồ hòa hảo ăn chay hơn mặn quý vị? Ăn chay. Mà về những làng hòa hảo tới cái ngày làm chay đó, người ta làm đồ ăn ta để ngoài đường cho ăn có quý vị. Nhưng đừng nghe những gì cộng sản nói về Đức Thầy. Hãy nhìn kỹ những gì tín đồ đệ tử của Ngài làm. Cũng như người ta nói xấu tôi, nhưng mà coi đệ tử tôi đã được cái làm xấu không? Mà người ta nói tốt tôi, nhưng mà coi đệ tử đã được cái làm tốt không? Coi như vậy tôi hỏi cái thằng cộng sản nè, người ta ca tụng Hồ Chí Minh, cái thằng Hồ Thạc là anh hùng vĩ đại, là vì nước, vì dân, vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cướp tính vào quê nhà. Mà nhìn kỹ những thằng đảng viên đệ tử của Hồ Chí Minh là cái thứ gì? Toàn là đầu trâu mặt ngựa, tệ hơn là con chó. Nhưng những gì mà đảng viên cộng sản làm theo cái gương vĩ đại của Bác Hồ sống mãi trong hương của Thông Lai thì biết là cái Hồ Chí Minh nó đúng hay sai. Nhưng những gì tín đồ Hòa Hảo đang làm, nếu quả thật ngày Đức Thầy Quyền Thủ Sổ ăn mặn, thì giờ này 1,5 triệu tín đồ của Hòa Hảo ăn mặn chứ làm gì mà ăn chay. Cho nên nhiều đó là đủ biết ai đúng ai sai. Tôi hỏi quý vị, về làng Hòa Hảo coi, về Long Xuyên đừng nói cái làng Hòa Hảo, tới cái ngày ăn chay đó người ta có những cái mâm gì cái gì biết không? Để đặt đồ chay họ để từ trên xuống dưới, ai muốn ăn cái tự nhiên ăn đó, coi như họ họ bố thí đồ chay cho ăn. Như vậy Đức Thầy là một cái người Bồ Tát mà ngài có đạo, ngài có niệm Phật không? Phật giáo Hòa Hảo có niệm Phật không? Ủa niệm Phật nhưng mà ngài tu theo cái gì? Tứ ăn. Đức Thầy coi như là Quỳnh giáo chủ, ngài chủ trương là tứ ăn, tức là nhập thế hành đạo đó quý vị. Tu được lĩnh độ tại đây nè, tu ngài cũng bắt thứ như là tứ ăn: ơn tổ quốc, ơn cha mẹ, ơn đồng bào và ơn chúng sanh. Không khác gì ngài Đức Thầy của Phật giáo Hòa Hảo là một cái gì duy ma cật của Phật giáo, người có ngài chủ trương. Nhưng mà ngài khác là ngài không có vợ, không có con, ngài vì tổ quốc. Cho nên quý vị thấy rõ tại sao cộng sản giết ngài. Quý vị biết liền, cộng sản pháo kích vào trường học cai lậy, nó bắn đó, giết đồng bào học sinh chết lần lượt. Nhưng mà nó lại nói là của Việt Nam Cộng Hòa. Nó vào ở trong cố đô Huế, nó chiếm có một tháng trời, nó chôn sống 6,000,000 người đồng bào, nó đổ thừa là tội ác mỹ quỷ. À, quý vị thấy rõ không? Trên đại lộ Kim Hoàng năm 1972, đoàn người di tản bỏ chạy, nó bắn tháo chết hàng loạt, nó nói ra là tội ác của mỹ quỷ. Rồi bây giờ, rồi tôi hỏi cái tên, nó nói ông không biết, ông có biết những tên đầu trâu mặt ngựa, những cái tên mà du đảng du thực giết người không đốm tay cái thời Tây, những cái tên mà du đảng đại ca thật đàn anh, mà tại sao là nói là tín đồ của ngài giáo chủ? Hả? Tôi nói, à, cái đó ông quá giỏi rồi. Ông quá giỏi rồi, ông độ được những cái thằng ác. Rồi, đừng có nói rằng ông độ, ông quá giỏi rồi, độ từ kỹ sư, bác sĩ, tiến sĩ, và độ luôn cả những thằng ma cô, ma cạo. Như vậy đừng có nói rằng ông độ ma cô, ma cạo. Như Thông Lai tôi độ những người hiền lành có, mà tôi có độ những cái tai mà đầu trâu mặt ngựa cũng có, như vậy mới là Thông Lai. Bữa ngày qua ông hỏi Thông Lai gì, tôi nói là Thai Long. Thai Long là gì? Tức là cái thằng đó là nó là tai du đảng. Nó có cái lông là du đảng, tôi thai nó cái y. Có phải tôi thai lông chú cái gì không? Ông đứng lên, ông từ San Diego ông đứng lên. Ông là cái người không có biết cái gì hết trời. Ông đến đây với một cái bộ đồ tây quần riêng áo buôn, bây giờ tôi thai lông cho ông trở thành đệ tử Phật. Thông Lai là gì? Là thai lông. Ngồi xuống. Hiểu chưa? Lông gì? Lông của Phật. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Quý vị được giống được cái lông chứ Phật là quý vị về cực lạc rồi. Hiểu chưa? Thành ra ngày hôm qua họ kia hỏi Thông Lai thì giờ tôi nói thai lông. Thai lông là cái câu khen đó. Tôi thai lông cho thầy Tệ Hỷ, tôi thai lông cho thầy Tệ Chiếu, tôi thai lông cho mấy bà này hết, tôi thai lông cho cô Hồng Đức, một cái người ở ngoài đời nghĩa là cái gì cũng kênh số 1 hết, trở thành là sư bà. Thành ra cái thai lông của thầy là con nhà Tông, không giống lông cũng giống cánh của Đức Phật, và giống lông Đức Phật là ngon lành rồi đó quý vị ơi. À, còn Hồ Chí Minh nó cũng thai lông, nó thai lông cho cái thằng Trường Chinh. Cái thằng Trường Chinh này nó lại là hồi xưa nó biết hiếu đạo, khi nó theo Hồ Chí Minh rồi nó đấu tố mẹ nó, nó đem mẹ ra nó đấu tố, hay thiệt. Mà Hồ Chí Minh nó đã thai lông cho Nguyễn Tấn Dũng trở thành là cái tên bán nước. Ông Dưỡng ơi, Phạm Văn Đồng, ông Dưỡng đi đâu rồi? Phạm Văn Đồng cũng là một cái người tốt, nhưng mà nó thai lông, nó bán mất mấy cái gì, còn mấy cái hòn gì, nó làm mất mấy gì,
nó làm mất
khai hòn kìa.
Bất khai hòn, hòn gì?
Nhà hòn đảo mùa trường sao bằng xa.
Để nói cho rõ để người ta tiểu hòn khác là không được. Hòn đảo, bất khai hòn đảo. Có gì đâu mà sợ. Khi người ta nói bởi vì những người đấy đánh phá tịnh mạng, thích thông lai là thay long, đúng quá. Tôi thay long cho bao nhiêu người, tôi thay long cho mấy người, từ phàm phu tôi thay long Bồ Tát, từ cái long là địa ngục ngạ quỷ súc sanh, tôi thay trở thành những người có đạo đức, biết thương yêu tổ quốc, biết thương yêu những đồng bào tại Việt Nam. Tôi là thích thay long, tôi thay long tất cả những con người coi như là bán linh hồn cho cộng sản, những linh hồn tôi thay long cho những người đó, để chi? Để giống long của Phật. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Hôm nay tôi lấy lại. Còn bây giờ đặt một vấn đề nữa nè. Quý vị nhớ và lia nha. Nếu mà quả thật Đức Thầy mà ăn thịt người thì đệ tử Ngài phải ăn thịt người. Hồ Chí Minh làm mọi cho Trung Quốc thì đệ tử của Hồ Chí Minh Đảng Viên cũng làm mọi cho Trung Quốc. Không có cái gì lạ hết. Chuyện đó giống như vậy. Dòng nào giống đó. Hôm nay tôi nói rõ. Ngài là cái gì tôi không có biết, nhưng mà Ngài, cái giáo lý của Ngài là giáo lý tứ ân, y chang như Duy Bất Cận vậy đó, ở trong cõi bụi hồng. À, quý vị nên nhớ, quý vị, Ngài đặt một bài thơ mà có ngài cũng nổi tiếng lắm, hình như là lúc đó một cô gái nào yêu Ngài, Ngài đặt cái bài thơ đó. Có quý vị nhớ bài thơ đó gì không? Hả? Ai thọc bài thơ đó đọc nghe, ai cũng biết rồi.
À,
nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm tánh phải xây chiều, quay về phục vụ cho nhân loại sẽ thấy tình anh trong khối yêu. Kinh khủng không? Cái tình yêu đó là tình yêu của Phật và Bồ Tát chứ còn cái gì nữa. Tóm lại, hỏi Phật ở đâu? Đức Thầy là Phật đó. Tôi dám nói câu đó. Phật là cái người giác ngộ. Phật là cái người phục vụ chúng sanh. Phật không phải là ngồi ở trên Phật ngọc. Phật không phải ở đồ đề đạo tràng. Phật không phải ở đâu hết. Phật là những ai mang sức phạm mà là phục vụ cho chúng sanh. Cho nên Đức Thầy đã ra đi. Nói Đức Thầy còn chết hay sống? Chết hay sống không quan trọng. Vì tôi không chứng kiến Ngài Đức Thầy ra đời, tôi cũng chưa một lần được hạnh ngộ. Ngài Đức Thầy vắng bóng, tôi cũng không có tiễn Ngài ra đi. Nhưng mà Đức Thầy sống mãi trong tim những người nào yêu tổ quốc, yêu cha mẹ, yêu chúng sanh và yêu dân tộc. Cho nên Việt Cộng không thể nào có thể nó giết được cái thân tứ đại Đức Thầy, nhưng mà làm sao nó giết được 1.5 triệu cái hình bóng Đức Thầy ở trong lòng của dân Phật giáo Hòa Hảo. Phải không quý vị? Không bao giờ giết. Thành ra tôi xác nhận với Phật giáo Hòa Hảo, Đức Thầy chết hay sống, Đức Thầy vắng bóng thay nhập Niết Bàn không quan trọng. Nhưng mà những cái gì Đức Thầy để lại cho dân tộc Việt Nam, vẫn còn 1.5 triệu tín đồ không có bao giờ mà chạy theo cộng sản. Và cái vùng Hòa Hảo là cái vùng ngày xưa, phải hãnh diện rằng cái vùng Hòa Hảo là ăn cơm quốc gia, là thờ cờ Việt Nam Cộng Hòa, thờ Đức Giáo Chủ, chứ không bao giờ những cái vùng khác như Sài Gòn, như các tỉnh khác ăn cơm quốc gia mà thờ ma cộng sản. Nhưng tới giờ phút này cộng sản nó đâu có để im. Hỏi các tín đồ Hòa Hảo, hỏi các tín đồ Hòa Hảo, tôi tôn trọng Đức Thầy, tôi coi Ngài là Phật, thì quý vị coi thông lai đây cũng là một tín đồ Hòa Hảo đi. Tôi tôn trọng Đức Mẹ, tôi coi các người Công giáo là những người bạn đồng tu. Cho nên tôi một cái lời, thì tôi trong tim tôi có Đức Thầy, tôi những gì tôi làm bây giờ là những việc mà tôi noi gương Đức Thầy Giáo Chủ, và những việc Nguyễn Tấn Dũng và 2 triệu đảng viên làm là noi gương tên Hồ Tặc mà làm để tàn phá dân tộc Việt Nam. Hai cái khác nhau. Một bên là đem lại hạnh phúc cho dân chúng là Đức Thầy và Đức Phật, và một bên đem tới tàn bạc cho dân chúng là cộng sản. Hồ Chí Minh giỏi lắm. Khi mà Stalin còn, cái trại tập trung của Nga Xô, của Liên Xô, giết 20 triệu người ở cái trại tập trung. 20 triệu người có quý vị. Sau cuộc cách mạng văn hóa, Mao Trạch Đông đuổi được Thượng Giới Thạch chạy ra vào Đài Loan. Mao Trạch Đông cách mạng văn hóa giết 20 triệu người dân tộc. Và cuối cùng Hồ Chí Minh cải cách ruộng đất, giết bao nhiêu triệu đồng bào Việt Nam. và hay lắm. Nó chết rồi, nó vẫn dạy cho cái đàn em của nó, từ Đỗ Văn 11, Đỗ Văn 12, dài dài cho tới Nguyễn Phú Trọng, Trọng Phú Khinh Bằng gì đó, cho tới Trọng Lú, rồi tới Nguyễn Tiến Dũng, bây giờ chuẩn bị chạy qua Mỹ. Nó làm lại cho dân tộc ta cái gì? Cho nên chúng ta thấy rõ, đối với thầy bây giờ Cộng sản nó đang đi cái chương trình chia rẽ. Mà tôi gửi một cái thông điệp, tôi khuyên thầy, tại tôi không phải là người được trực tiếp mà học pháp với Đức Thầy. Nhưng mà tôi đã nghe qua những cái bài giảng của Đức Thầy. Ở trong sấm giảng số 1, sấm giảng số 2, sấm giảng số 3, sấm giảng số 4, sấm giảng số 5. Và tôi đọc qua cái quyển Sứ Mạng của Đức Thầy. Tôi đọc lại 100 cái mẫu chuyện của những người đệ tử mà bên Thầy. Và tôi đọc là chuyên nghe, và tôi đọc những bước chân truân chuyên của Đức Thầy. Đức Thầy không phải lúc nào đi ra hoàng đạo cũng thênh thang. Ngài rất là gian truân, Ngài rất là đau khổ, Ngài đã bị rất nhiều thế lực Tây cũng ghét, mà Việt Minh cũng ghét. Phải hôn những tín đồ hòa hảo. Tuy nhiên Ngài vắng bóng rồi thì không ai có thể thay thế Ngài được. Hiện tại ở bên Phật giáo Hòa Hảo có một cái vị rất là giỏi, kêu là Ngài Thanh Sĩ, quý vị biết không? Ngài Thanh Sĩ là một đệ tử của Đức Thầy, nhưng mà Ngài quá giỏi, Ngài cũng giảng lại những cái gì, Ngài cũng làm những gì, nhưng Cộng sản nó lợi dụng, nó chuyên môn là chia rẽ cộng đồng. Nó ở Hoa Kỳ, mỗi một tỉnh có hai cái cộng đồng thì nó lập ra cộng đồng A đến Phật cộng B. Trong một hội Đà Lạt thì nó cũng cố gắng nó xen người, trong hội Hải Quân nó cũng cài người vô để giật dây, rồi trong hội Phủ Đức nó cũng giật dây. Chỗ nào nó cũng tạo ra chia rẽ, và ngay trong khối Tổng Quyền này nó cũng tạo ra những phản đồ và những cái hiếu đồ. Tuy nhiên, chúng ta dùng trí huệ để thôi. Chúng ta nên nhớ đó là nạn nhân cộng sản hết. Và cuối cùng nó đang tạo ra một cái luồng sóng, nó giật dây này, nó thọt bên kia. Tôi không nói là quý vị đã bị chia rẽ, nhưng nó nói đừng có theo ông Thanh Sĩ, vì ông Thanh Sĩ này sẽ lập ra một giáo phái mới, sẽ đối nghịch với giáo phái của Đức Thầy. Quý vị đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy bình tĩnh thôi. Ngài Thanh Sĩ vẫn giảng sấm giảng, Ngài Sắc Thị vẫn đề cao Đức Thầy. Thì quý vị hỡi những tín đồ hòa hảo, hãy đoàn kết để mà ai, kẻ thù của quý vị chính là cộng sản, chứ là hồ tặc, chứ không phải là Ngài Thanh Sĩ.
Dạ, tôi xin phép thầy một chút xíu.
Rồi.
Là quý vị đã biết rằng cộng sản là những kẻ tàn ác, gian ác, phản bội. Quý vị biết như chúng ta đó, ông bà có nói một câu là một miếng khi đói và một gói khi no. Chúng ta lỡ nhận một món quà gì mà nhỏ, dầu cho nhỏ đi, nhỏ nhoi, nhưng mà khi chúng ta thành công rồi, chúng ta vẫn nhớ ơn. Còn trái lại cộng sản sao? Quý vị thấy bà Cát Thanh Long đã giúp cho cộng sản hàng trăm ngàn lượng vàng. Vậy mà khi cộng sản thành công rồi, bà là người bị đấu tố đầu tiên trước. Và ơn cha mẹ, ơn đồng bào không có nghĩa lý gì đối với cộng sản cả. Chúng chỉ là đưa ra những chiêu bài để lường gạt mà thôi. Thì những hành động ném đáo giấu tay và vu khống cho người tốt, đó là cái chủ trương của cộng sản. Ví dụ đó làm cái chính sách cai trị. Và như hồi nãy thầy có hỏi về cái bài thơ mất nữa rồi, bài thơ yêu của Đức Quỳnh Giáo Chủ, thì sư cô Hồng Đạt có lấy lên rồi không có mở thì nó chạy đi. Bây giờ
con đọc lại đi, con đọc lại đi. Dạ.
Tôi yêu bài thơ của Đức Quỳnh Giáo Chủ. Tôi có tình yêu rất mặn nồng, yêu đời yêu đạo lẫn non sông, tình yêu trang chứa trong hoàng vũ, chẳng phải yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm ý phải xoay chiều, quay về phụ sự cho nhân loại, sẽ gặp tình chung trong khối yêu. Ta đã vốn mang một khối tình, dường như hải thệ với sơn minh. Tình yêu không những riêng ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh.
Như vậy, tình yêu của Đức Quỳnh Thối Giáo Chủ có phải là tình yêu của Đức Phật không quý vị? Ngài là Phật. Hôm nay tôi tuyên bố, tôi có địa ngục, ai có đọa tôi xuống địa ngục, tôi cũng nói tôi xuống dưới địa ngục mà tôi gặp 18 tầng địa ngục kim dương, hỏi mày phải đi lên trời, mày phải lên cõi đời, tao cho mày sống lại nha, cái xác mày sắp sừng nữa nha, mày phải nói Đức Huỳnh Phú Sổ là ăn thịt uống rượu ăn máu dân dân không phải là Phật, tao cho mày lên, tao nói mày có kê súng, mày có đưa tao xuống địa ngục vô gián, tao cũng nói Đức Huỳnh Phú Sổ là Phật, là Phật. Vậy ai là ma giáo, ai là quỷ giáo, ai là ăn thịt người? Hồ Tạc, Hồ Tạc, Hồ Tạc. Tôi sẵn sàng nói cái câu đó và xin 1,5 triệu tín đồ Hòa Hảo Việt Nam cho thầy Thông Lai này được là đệ tử ẩn danh, đệ tử chưa từng chiêm ngưỡng, nhưng mà trong tim của thầy đã có Đức Thầy, vì thầy coi Đức Huỳnh Phú Sổ là Phật, và những việc làm của thầy chỉ là một hột cát trong sa mạc, thầy cũng yêu non sông, thầy thấy tổ quốc thì đau khổ, thầy cũng yêu tất cả, và thầy yêu tất cả mọi người. Yêu gió là thầy bắt trước, nhưng mà thầy không có đệ tử nhiều bằng Đức Huỳnh Phú Sổ, không Đức mà Đức Thầy, cho nên 1,5 triệu đồng bào tín đồ Hòa Hảo hãy nhớ Đức Thầy còn sống. Nếu quý vị thương yêu nhau, quý vị yêu yêu tổ quốc, quý vị yêu đồng bào, là quý vị đang làm cho Đức Thầy sống lại. Còn quý vị chia sẻ xào xáo là Đức Thầy sẽ nhập diệt ngay lúc đó. Ngày nào còn có người nào làm theo bài thơ của Đức Thầy, ngày đó dân tộc Việt Nam sẽ không mất. Tôi nói cỏ vậy thôi. Tôi nói quý vị thấy rõ rõ ràng như ban ngày thôi. Phật ở đâu? Ngài là Phật, dù tao xuống địa ngục, ai nói là, mày nói là một câu tao cho mày lên cõi trời, tao thà là xuống địa ngục, mà đệ tử của tao phải làm theo cái lời của Đức Thầy, còn mày cho tao được cực lạc mà đệ tử tao làm theo lời của Hồ Chí Minh, tao thà xuống địa ngục. Cho nên tụi con đừng có nghe những cái gì mà Việt Cộng nó tuyên truyền, giờ nó nói làm sao được. Ông già mình ăn chay thì mình mới ăn chay, phải không quý vị? Mà nói Đức Huỳnh Phú Sổ ăn thịt người mà tại sao con họ ăn chay? Cái đó là cái gì? Dùng cái đó đi, cộng sản hay lắm. Nó nói một ngày không nghe, hai ngày không nghe, ba ngày không nghe. Đến nỗi hồi nãy có người nào ngồi ăn với tôi, nó nói là hồi đó mà đi xuống dùng Hòa Hảo run lắm. Hình như ông hả? Ông nào nói là nó bắt nó bánh làm thịt người, nó bán ra bắt phải mua nữa. Hả? Ông này nó sợ quá, ông nghe nó tới Hòa Hảo run run. Ông này đúng thầy sệ. Hổng nói hồi con đi sức dùng Hảo con rung lắm. Tại nghe họ ăn thịt người. Cái phi là cho con trai đó. Bởi vậy, thầy trước khi nói chuyện phải tìm hiểu. Tại vì mình phải bỏ tìm hiểu, mình không có biết. Nhưng mà tìm hiểu, càng tìm hiểu mới thấy Ngài là một vị Phật thị hiện. Phải không quý vị? Những cái lời Ngài yêu chúng sanh, yêu này, yêu kia, yêu tổ quốc, yêu đủ thứ chuyện, Ngài phục vụ chúng sanh quá hay đi. Cho nên đối với sư phụ là Ngài là một cái bậc Phật mình nương theo. Và tôi hy vọng rằng tôi sẽ nằm trong một số là 1,501,000 người đệ tử một đệ tử Úc của Đức Thầy, để mà lấy lại cái công đạo cho Đức Thầy. Và những người Hòa Hảo hãy hãnh diện, hãy hãnh diện mình là đệ tử của Đức Thầy, tức là đệ tử của Phật không khác. Và nhớ là cái chữ Phật giáo Hòa Hảo là đệ tử của Phật, nhớ kỹ nha, không đừng có bao giờ sai lầm hết. Và quý vị làm ơn, cái bữa này tôi gửi một thông điệp, hy vọng rằng nó có thể lạc lồi vào một cánh tay nào của một người Phật giáo Hòa Hảo, để rồi những người Phật giáo Hòa Hảo đó nghe biết rằng ông thầy này không quy y với, chưa từng gặp mặt Đức Thầy, nhưng mà đã có trái tim và đã trong tim tôi có Đức Thầy. Cho nên ai hỏi Đức Thầy sống hay chết, tôi trả lời ngày nào mà còn có người làm theo lời của Đức Thầy, yêu tổ quốc, yêu đồng bào, yêu núi sông và phục vụ cho chúng sanh, ngày đó Đức Thầy vẫn còn sống. Ngày nào tín đồ Hòa Hảo chia rẽ nhau nghe lời cộng sản, nói này nói kia, rồi nghi ngờ Ngài Thanh Sĩ, nồi da sáu thịt, thì ngày đó Đức Thầy đã nhập Niết Bàn. Rồi, mời cô Hồng Đức mà hỏi gì. Họ tu tịnh độ, nhưng mà họ tổ chức là tu coi như tứ ân, trong đó là
vì bên đạo của họ có giữ giới,
họ có giới chứ. Họ có giới.
Vậy sao con nghe có người nói là nói láo như Hòa Hảo
thì nghe ai nói? Nói láo là ai nói láo? Bây giờ con thấy nè, ai nói láo? Bây giờ họ nói là Đức Thầy ăn mặn, mà bây giờ nói rằng đệ tử họ ăn chay. Ngày nào họ nói không là ăn mặn mà tụi con chay là phải coi chừng đó.
Ý con nói là tại sao họ lấy cái đạo hoàn hảo ra mà
ai họ là ai? Họ là cộng sản. Đừng nghe những gì cộng sản nói, mà hãy nhìn kỹ những gì cộng sản làm. Đừng nghe những gì người ta nói về Đức Thầy làm, hãy nhìn kỹ những gì Đức Thầy để lại. Bộ dân mà dân đó nó ngu hết trọi sao? Để mà nó nghe một người mới có 32 tuổi mà có trên 1 triệu tín đồ, cái người đó ngài có những cái thị hiện như là Phật vậy đó. Những cái tay đầu trâu mặt ngựa mà nó dư giết người mà nó ngài thị hiện một cái, ngài có kêu là ngài dùng thần thông đó. Mà tôi không muốn nói ở đây thôi. Tôi nói đây là tôi có vẻ là tôi phải xin phép các người mà ngài thị hiện những cái thần thông. Đến nỗi rồi nói cái này phải nói cái kia, rồi họ có đem tôi một số người mà tín đạo hòa hảo làm bậy, họ nói đây làm bậy. Tôi nói ê, trong cái kiểu ngay thời Đức Phật cũng có những đệ tử làm bậy, à Đề Bà Đạt Đa làm bậy, rồi đừng bao giờ nói là Đức Phật làm bậy. Ở trong đệ tử của thầy Thông Lai có những tên làm bậy, rồi đừng nói là cái hệ thống của thầy làm bậy. Tuy nhiên ở trong Đảng Cộng sản không phải là 3 triệu đảng viên đều xấu hết. Trong 3 triệu đảng viên cộng sản, ít ra cũng có một đứa tốt.
Bởi vì ở đây cô sư phụ thúc với sư phụ đó, là hồi nhỏ, hồi lúc mà con 5-6 tuổi đó, cũng có nhiều người không phải là người đạo hòa hảo, mà sau này con mới biết là những người đó thuộc về thân nhân của cộng sản. Họ nói hòa hảo ác, hòa hảo nó láo. Nhưng mà khi mình lớn lên mình thấy rõ ràng ác nhất là cộng sản, nó láo như phẹm đó. Điều đó là rõ ràng lắm, lịch sử đã chứng minh. Trong khi đó thì quý vị, khi nào mà quý vị tiếp xúc với những người mà Phật giáo hòa hảo ở vùng miền Tây, quý vị sẽ thấy họ ăn nói rất là nhẹ nhàng, khiêm tốn, sống rất là đơn giản. Họ không có phải mong cầu tham lam ích kỷ, mà đặc biệt là cái tâm của họ lành. Bởi vì họ nghe sấm giảng đó, hàng ngày, cho nên sấm giảng đó thâm nhập vào cái tâm của họ, họ sống rất lành. Chứ không phải như cộng sản, nào là đấu tranh giai cấp, nào là tha, chẳng là giết lầm hơn tha lầm. Và những cái lời đó khiến cho những đa số, có nghĩa là đa số đảng viên cộng sản trở thành những người vô cùng tàn ác. Và giống như sư phụ nói, trong số đó 3 triệu đảng viên vẫn còn có những người tốt. Những người đó họ đi theo cộng sản vì họ cứ nghĩ rằng trong khi đó họ hiểu sai đó, họ tưởng cộng sản tốt mà họ theo. Nhưng khi họ biết rõ cộng sản rồi thì một là họ tự bỏ đảng, hai là bị đảng cộng sản loại ra. Tôi là một nhân chứng, tôi ở tù, có những cán bộ quản giáo rất là nghèo, hiền lắm quý vị, lén lén dùm qua dùm lại, có cây mặn nữa, tháng trả bỏ túi đem vô ăn đi, ở tù lâu quá không có ăn chắc gì hết. Vài tháng sau cái người đó bị đuổi thật. Còn một anh quản giáo trẻ lắm, anh đi không thấy cái mặt các anh đâu nha, vì cộng sản nó dài á, cán bộ phải kêu tôi bằng anh, các anh các tuổi cha chú gì đó cũng kêu anh hết. Nhưng mà cái anh chàng đó lên đây, mấy chú làm vừa vừa thôi, giữ sức khỏe còn về, đừng nghe tụi nó làm chết thân đó. Đó, nói như vậy. Rồi ảnh là quản giáo của một cái đội của chúng tôi, ra các những anh thanh niên nào trẻ trẻ đó làm vài ba việc, rồi mấy ông già cũng là bộ hộ vợ luôn hở, rồi cái đấy thôi nghỉ đi, không lớp đi. Nhưng mà cái đó sau này tiếp lại cũng không ở với cộng sản lâu được, tại vì nó loại ra khỏi vườn máy của nó. Tôi có một người chị quen biết, cái thằng rể là công an, mà quý vị biết là công an, mà cái thằng đó trời suối khiến nó hiền lắm, đưa nó ra cái trạm mà gọi dầu đó để bắt người ta đó, rồi hỏi tại sao đi ra ngoài đó mà về không tiền, nó không không bắt tiền. Hai tháng sau đổi nó đi, đổi là khác về để chúng ta theo mới chia tiền được. Còn thằng này tự nhiên vô mà nó không ăn tiền không chia thì cái đám kia nó nghĩ sao? Thằng này là phe địch Tây, nó theo dõi để nó tìm cách nó thanh toán mình, bắt buộc nó phải đổi thằng đó đi. Rồi rốt cuộc rồi vài tháng sau thì thằng đó bị sa thải khỏi ngành. Đơn giản người tốt không thể ở chung với cộng sản được. Anh như là Phật
để sắp sửa mà chấm dứt cái chương trình pháp hội ngày mà buổi trưa nay tôi nói chuyện cho quý vị nghe, buổi sáng nay chứ phải buổi trưa, là thế này. Má của tôi đó, trong thời gian bả cái thời kỳ mà thời Tây cho tới thời Ngô Đình Diệm thì bả là một sư cô, quý vị biết gì sao tôi là tu sĩ. Má tôi đã ở trong cái ngôi chùa và mấy trăm ông thầy mới đưa cho má tôi là cái người đóng thế cho Việt Minh, cứ là có hũ gạo tình nghĩa. Ví dụ mình nấu cho quý thầy cứ một lon gạo là múc vô bên kia một lon gạo tình nghĩa, mà một món ăn gì cũng bỏ tình nghĩa, kêu là đóng góp thầy Việt Minh. Người Việt Minh khác cho người cộng sản nha, lúc đó là chống Tây, họ không phải là Việt Cộng, không phải là đảng viên, cũng là Việt Minh, là Việt Minh kháng chiến đồng đồng minh hội. Nhưng mà cho tới khi thời Ngô Đình Diệm thì cái thời đó có một số người thật ra họ hồi chánh và họ mang bao bố về, thì họ hỏi ai nuôi dấu thì vô cái chùa đi với lính kính, kêu là lính kính là lính của lính mật vụ, hồi đó kêu là danh từ lính kính đó quý vị. Họ vô và họ chỉ má tôi, trong mấy trăm ông thầy kêu lên run, ai là cái người mà mày nuôi dấu thì chỉ, sư cô Diệu Pháp. Và bắt má tôi vào đánh, rút từng móng tay móng chân, tức là mật vụ của mình Diệm đến. Mà tôi không giận mẹ tôi, tôi không giận mẹ tôi là tại vì ba tôi nói mẹ con trả một cái nghiệp là vì hồi đó kêu ba ra đời. Nhưng mà tại vì mẹ con bị cái thế đó chứ, người mẹ con không khai, tại vì mẹ con tiếp tục phải khai là tiếp tế những ai mày biết mặt ở trong này nè, mẹ tôi không khai. Nếu chỉ ra nó bắt hết những cái tên mà coi như cộng sản trong vùng, mẹ tôi không khai. Mẹ tôi nói đã là đệ tử Phật chỉ được của ác thì mẹ tôi bị đánh cho hồi chết luôn, rút hết vòng tay chân. Nếu và chứ bị dưới khi Việt Cộng nó vào tới nơi, nó cấp một cái bằng mẹ tôi là liệt sĩ loại mà coi như đã hinh hùng và bảo vệ cho một cái đường dây đó là mấy chục cán bộ, và những cái tên cán bộ đó bây giờ nó làm chức vụ gì bị lớn lắm. Nó kiếm tôi hồi đó, nó qua tới Mỹ này nè, nó nói ông dại quá, má của ông là tôi được ân nhân là ngày đó mà bác khai là tôi chết rồi nè, bây giờ ông trở về đi, ông nhận cái bằng liệt sĩ đi, ông sẽ là một cái như tôi cho coi dấu hỏi lớn lắm. Ông dạy tại sao ông đi phục vụ cho Mỹ vị. Tôi nói tôi cái đó tôi mới ngon nè, tôi giống như là tại vì tôi vì dân tộc là trên hết, tôi biết mấy ông sai tôi không có theo, mẹ tôi bây giờ là cái nạn nhân thôi. Chứ nếu mà tôi mà cái người mà tiểu thừa đó, tôi sẽ thù lắm, tôi sẽ thù Ngô Đình Diệm, tôi sẽ thù Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà lính của ông Diệm đánh mẹ tôi là cái gì? Đánh để khai ra những tên nằm dùng để mà bảo vệ cho đồng bào miền Nam. Thì cái chết của mẹ tôi đó là bậy. Nhưng mà những người đó họ đánh để chi? Nếu mẹ tôi nói ra thì họ có đánh để bảo vệ sự an lành của miền Nam. Cũng như tôi lên án những người cộng sản nằm dùng đây là để tôi bảo vệ cho cái hệ thống này không rơi vào tay của cộng sản. Hiểu chưa vậy? Nói đau này, cái nói đau lắm chứ gì. Mẹ mình đã bị Ngô Đình Diệm đánh chết mà mình vẫn phải suy tôn Ngô Đình Diệm. Vì lính của Ngô Đình Diệm đánh không phải vì thù cá nhân mà đánh để bảo vệ cho cái sự tự do của đồng bào. Hiểu chưa quý vị? Tôi mà gạt đầu là tôi là liệt sĩ đó, quý vị nhớ không? Tôi nói thật á, họ kiếm tôi đó, họ nói tôi ngày đó nè, tôi ở ngay cái chùa đó, nó chùa Bà Thao đó, cô sư cô này cứu tôi nè, giúp tôi nè, lúc nó đánh là tôi ở đó mà. Lúc đó đó là tôi là tá hình ở trong chùa luôn, tôi trốn tôi cạo đầu khi mà bắt ổ tôi vô mà sư cô hành diệu pháp mà nó rút từ móng tay khai không rút cái xỉu lấy kìm rút hết người động tay chân đánh bể đầu rồi không khai. Thành họ lại họ nói bây giờ hay mà nói một cái thì tôi đưa cái lý lịch của thầy ra là thầy là đại ân nhân của cộng sản và gia đình liệt sĩ. Tụi nó không có liệt gì hết. Tại vì nó xong mưu và nó đúng, tôi ngu, tôi bất hiếu với mẹ riêng của tôi, nhưng mà tôi có hiếu với cha mẹ nhiều đời và dân tộc Việt Nam. Tôi nợ mẹ tôi một cái thân này, nhưng mà mẹ tôi sẽ mỉm cười vì ngày đó nếu mẹ tôi mà chịu khai thì biết bao nhiêu ông cũng chết rồi. Nhưng mà mẹ tôi không khai gì mẹ tôi là cái không phải là phục vụ cộng sản mà để cứu dân hòa thượng. Mấy người đàn ông đâu có dám là người nào mà ra đóng thế đâu. Chị mẹ tôi là cái người đóng thế kinh tài đã lấy. Thì chính cái thằng kinh tài mà nó được mẹ tôi cứu đó, không có khai đó. Thì sau này giờ nó làm lớn lắm. Nó làm lớn lắm về Hà Nội lắm. Nó nói là ông chỉ cần gật đầu một cái đi. Tôi đưa cái chuyện mà hồi đó chuyện ông mẹ ông là liệt sĩ đó, tri điệu cho ông đàng hoàng. Tôi nói bây giờ ông láo khét lắm. Tôi hỏi ông bây giờ, mẹ tôi so với sư đoàn Sao Vàng, mấy ngàn người đã chết trong cuộc chiến bảo vệ Trung Quốc. Mấy ông đã làm một cái đài liệt sĩ lớn thiệt lớn ở Hà Nội. Nhưng mà rồi khi mà mấy ông đó còn theo cái đuôi của Liên Xô đó, mấy ông mỗi một năm cái ngày mà kỷ niệm, cái ngày mà chống bọn bành trướng Trung Quốc, mấy ông làm lễ rầm 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 rầm. Nhưng mà rồi chí, tới khi mà mấy ông theo Trung Quốc rồi thì 3-4 ngàn người thân nhân của sư đoàn Sao Vàng đã chết trong cuộc chiến bảo vệ Trung Quốc. Thì mấy ông lại làm lễ, mấy ông đạp đổ bàn thờ. Mấy ông nói cấm không được tri điệu. Và hỏi tri điệu đâu, nó nên tri điệu các đồng chí Trung Quốc đã hy sinh trong cuộc chiến năm 79 để dạy cho Việt Nam một bài học. Thì hỏi vậy chứ, ở này ai dạy kỳ vậy? Nó dạy là sư Thích Chân Quang có dạy. Là Việt Nam mà đánh Trung Quốc là hỗn. Hiểu chưa? Bây giờ ông về ông cấp cho tôi có một cái bằng liệt sĩ như vậy nhỏ xíu vậy, bộ ông giết tôi sao? Trong khi đó cái sự hy sinh của mẹ tôi đâu có bằng cái sự hy sinh cộng sản gì cái rõ rồi.
Bây giờ thằng con ma Hồ Chí Minh nữa ghê lắm. Bây giờ thằng ma Hồ Chí Minh tôi chửi tới nó là nó lên đó.
Nó đang lên đó thầy.
Không phải ma đâu. Mà đừng có làm con Hồ Chí Minh làm sao nó lên đi được. Con ma Hồ Chí Minh không có lên đi được đâu quý vị. Mà hồn thiêng của những sư đoàn Sao Vàng họ xúc động quá vì lấy cho họ danh dự. Hiểu chưa quý vị? Y chang nhưng mà lúc làm pho qua hú lên vậy đó. Nhưng má thằng Thái mà khi xuất ra hú lên vậy đó. Thì bữa nay các chiến sĩ sư đoàn Sao Vàng giống y chang như vậy. Và nãy giờ cái gì xúc động, cái gì nghe nó giảng thà nói về tới cộng sản, đúng rồi, họ nói vết một cánh tay đưa lên, thằng giảng cánh tay đưa lên. Cho nên họ dụ tôi, quý vị thấy nếu mà quý vị ở hoàn cảnh thầy, quý vị sẽ chống cộng hay là chống quốc gia lấy thù mẹ. Nhưng mà thầy đặt lên cái đại thừa đó là thầy sẽ chịu đau, cũng như cô Dung cổ là ba cổ là làm việc cho cộng sản, má cổ bên quốc gia, mà cổ sẵn sàng coi như là phất hiếu với ba cổ để phục vụ cho đại chúng dân tộc Việt Nam. Và như vậy tôi hỏi cái ông kia, ông nói chuyện công đức của mẹ tôi chỉ là không khai báo những cái người nằm dùng ở trong cái dù chùa Bà Thao, ở dùng ngay từ chiến khu D thôi, chỉ có vài ba chục người. Trong khi công đức của sư đoàn Sao Vàng chết mấy ngàn người, đánh cho Trung Quốc, bảo vệ cho cái bờ cõi của 6 tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Khái được nằm trong cái vòng tay, bảo vệ cho cái ải Nam Quang vẫn là của trong lãnh thổ của Việt Nam, bảo vệ những gì mà tiền đồ của dân tộc Việt Nam ông bà chúng ta 4.000 năm để lại, thì cái công đức Sao Vàng nó lớn hơn nhiều. Cho nên ông đừng có dụ tôi về đó, vì cùng lắm là cho tôi cái bằng liệt sĩ qua đây. Tôi được mấy 3 triệu đảng viên băng thương mà tôi sẽ là tội đồ dân tộc của 90 triệu đồng bào Việt Nam. Mẹ tôi sẽ giận tôi luôn, mà ba tôi cũng nói mẹ con không phải là cộng sản, mẹ con là nạn nhân của cộng sản. Cho nên con đừng có bao giờ vì cái chuyện mẹ con bị những công an của người đình nhiệm chết mà con lên án của người đình nhiệm. Con phải làm hành đúng. Con đừng có gì, con hãy vì những bà mẹ mà 90 triệu bà mẹ, đừng vì một bà mẹ nha, con nhớ cái chuyện đó thì mẹ con phải lên cõi trời, chứ con mà quay đầu lại mẹ con xuống địa ngục. Và tôi nói rõ, tôi sở dĩ vì vấn đề đó mà năm nay ở tại đây tôi sẽ làm cái lễ để mà ghi ân những chiến sĩ của sư đoàn Sao Vàng đã bảo vệ cho Việt Nam. Cái công của họ lớn hơn là cái tội của họ là bị cái tội mà không có chịu mà nhìn đúng nhìn sai. Nhưng mà họ lỡ ở miền Bắc rồi giết cộng bắt và đi bê là phải đi thôi, không đi họ giết. Họ từng đánh dùng dưỡng của tôi, họ từng đánh với thầy Thệ Hỷ, họ từng đánh với những quân lực dân Cộng Hòa. Tuy nhiên cái tội có, nhưng mà cái công của họ là họ đánh lại Trung Quốc để bảo vệ bờ cõi. Họ ngang nhiên được ghi danh, được ghi công, được ghi ơn, giống như quỷ dân thà dám đánh vào tàu Trung Quốc. Thì chúng ta mang ơn những người đó. Cho nên cộng sản nó dụ thầy, nó về đi tôi cho ông là con liệt sĩ. Tôi nó không cần. mấy ông sư đoàn Sao Vàng đã chết còn hy sinh nhiều hơn má tôi, mà rồi mấy ông trở đạo, một ngày nào đó mấy ông còn đập đổ, mấy ông đánh phá, thì tôi hỏi lại mấy trăm mấy ngàn người đồng bào mà ở miền Bắc, nghe kỹ coi, hả, cộng sản nó có tốt không, cộng sản nó gian ngã không, quý vị nghĩ lại coi, quý vị, bà con quý vị hy sinh cái gì. Bây giờ tôi biết chắc con cháu của quý vị ở trong những chiếc vụ bộ đội, mấy ông cha của mấy ông thời đó 1979 mà cha mấy ông những người mà đã làm gì thì con mấy ông cũng sẽ được, mấy ông đều được. Thời gian đó là Nga Xô chưa sụp, tới năm 89 mới sụp, thì thời gian từ 79 cho 89 10 năm đó thì cha ông mấy vị đã lớn, mấy ai vậy nó nằm trong chức vụ là sư đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng, mấy ông hãy đang có quân đội đó, mấy ông hãy quay súng lại bắn mấy cái thằng K54 đi, đó là mấy thằng công an, mấy thằng chó vàng, thấy không, mấy ông là cái người sẽ lật đổ và lấy lại công lý cho chiến trường tiểu đồng bào Việt Nam. Thời nào lật đổ, không bao giờ công an lật đổ, cảnh sát lật đổ, mà chính là quân đội nhân dân, chính là sư đoàn Sao Vàng. Sư đoàn Sao Vàng đánh Trung Quốc, mà bây giờ sư đoàn Sao Vàng bị bôi nhọ, bị hãm nhục, bị đập bàn thờ, trong khi cái bọn Trung Quốc là bọn xâm lược, mà lại coi như là Đảng Cộng sản Việt Nam hiện tại lại làm những chuyện đó. Mà tôi biết bây giờ ngay cả 3 triệu đảng viên họ đều chống ở trong đó hết, cho họ không đồng ý cái chuyện đó. Phải hồn quý vị. Tôi xin phép những người mà có thân nhân hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ cho vẹn toàn lãnh thổ cho miền Bắc, những người đã nằm xuống để cho miền Bắc được vẹn toàn lãnh thổ, những người nằm xuống để cho Nguyễn Tấn Dũng ăn trên ngồi trước, thời đó Nguyễn Tấn Dũng cũng chưa có mặt ở trong đó, đa số những người mà hy sinh ở trên dãy Trường Sơn, đa số những người bị ăn B-52, đa số những người hy sinh trong trận Điện Biên Phủ giờ này đã chết rồi, còn những cái thằng không có công gì với Tổ quốc thì giờ này đang mà hút máu của đồng bào đó quý vị ơi. Tướng Trần Độ cũng là một trong những cái tướng đã đóng góp xương máu, Trần Độ không còn nữa. Đại tá Bộ Tính là cái người vào tiếp quản dinh độc lập, bây giờ cũng bỏ chạy rồi. Dương Tư Hương là một nhà văn cũng đã bỏ chạy rồi. Bao nhiêu người trong nước bây giờ há miệng ra nói giết. Cho nên đang nương nhờ con cháu của sư đoàn Sao Vàng, đang nắm những chức vụ, nắm những sê trưởng, nắm những sư đoàn trưởng, nắm những chính quỹ, thì quý vị biết đâu là đúng, đâu là sai. Nếu lời của tôi là đúng, còn nếu quý vị tán thán cha mẹ quý vị hy sinh đánh Trung Quốc, cha mẹ quý vị có tội, thì quý vị là những đứa con thế nào tôi không cần biết. Còn nếu quý vị vẫn là loài người, vẫn về nhìn cái bàn thờ mà nó cấp cho quý vị cái thời gian mà Trung Quốc là kẻ thù của nó, kêu là cái bọn bành trướng, thì bây giờ quý vị hãy thắp cái nhang, quý vị hãy thấy khối đầu, đánh lễ ngay cái bàn thờ của ba quý vị đi. Và quý vị, ba ơi, tụi con sẽ cùng với tuổi trẻ Việt Nam, tụi con sẽ ủng hộ cho sinh viên Việt Nam, những người có dòng máu Việt Khang. Khi bọn công an đàn áp, tụi con sẽ quay súng, tụi con cũng kéo quân đội về để bảo vệ Sài Gòn, nhưng mà bảo vệ cho dân miền Nam, những người dân không có tất sách trong tay, chứ không phải bảo vệ cho cái lũ chó má cộng sản đang bán nước nữa, phải không? Yeah. Xin mời tất cả các tuổi trẻ Việt Nam có dòng máu Việt Khang, xin mời tất cả con cháu của sư đoàn Sao Vàng, xin mời tất cả những ai mà đã có bằng liệt sĩ, có vợ con bị hãm hiếp trong trận chiến 78, có những nữ bộ đội đã bị giết chết trong cái cuộc chiến đó, hãm hiếp rồi bị da lê đâm vào trong cái bộ phận kính, những người đó hãy nhẽn mặt và hướng về ở làng Di Đà này trong tối thứ bảy ngày 9 tháng 7 sẽ có một lễ lấy lại danh dự cho những người nằm xuống để bảo vệ Tổ quốc dọn vẹn toàn lãnh thổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Yeah. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.